Chương 1126, muốn làm vật trang trí treo trên chân mẹ cơ. Lục Sùng Sơn há hốc miệng, im bặt không thốt ra được từ nào, không thể tin nổi mà chậm chạp nghiêng đầu nhìn sang, cả người khẽ run run, dường như ông không dám tin vào tai mình nữa. Vừa nãy, Tiểu Bảo, có phải vừa gọi ông đúng không? Ông ơi, ăn cơm. Tiểu Bảo nói rồi lại quay sang Nhan Như Ý, bà ơi, ăn. Hai tiếng ông bà này đến thực sự quá đột ngột, thế nên Nhan Như Ý không thể kiềm chế nổi mà vội vã quay lưng đi lau nước mắt, sau đó mới hấp tấp nói, ừ. Ông bà nghe thấy rồi, ông bà vào ngay đây. Có được câu trả lời, bạn nhỏ Tiểu Bảo lúc này mới hài lòng đi vào. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau, vành mắt của cả hai đều đỏ hồng. Nhan Như Ý lau nước mắt, giận dỗi hứ một tiếng với Lục Sùng Sơn, Tiểu Bảo gọi ông trước, bây giờ ông vui chưa? Xem bà nói gì kìa, thế này có khác gì gọi cùng một lúc đâu. Ừ, chuyện còn con này mà bà cũng phải tính với toán. Cứ như trẻ con ấy. Lục Sùng Sơn miệng nói thế nhưng trên mặt lại chẳng thể giấu nổi sự vui mừng cùng thỏa mãn. Nhan Như Ý thấy thế thì không nhịn nổi mà mắng thầm trong bụng một lúc lâu. Mồm thì bảo không để ý nhưng thực ra trong bụng lại đang sướng điên lên chứ gì. Ấu chỉ như thế còn dám bảo bà là trẻ con. Bữa cơm tối nay bầu không khí vô cùng tốt, ai ai cũng đều rất vui vẻ. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cả buổi đều cười toe toé, thái độ đối với Ninh Tịch cũng khách khí hơn rất nhiều. Sau bữa tối, lúc Ninh Tịch chuẩn bị đi, Nhan Như Ý mới nói, muộn thế này rồi hay là cháu cứ ở lại đây đi. Tối nay, Ninh Tịch quả thực đã bị Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý làm cho từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Câu nghe vậy liền từ chối khéo, cảm ơn bác, nhưng sáng sớm ngày mai cháu phải đến thành phố Quy công tác, cháu còn có một vài tài liệu cần điều chỉnh tối nay nữa nên cần về gấp ạ. Ồ ra là vậy. Nhan Như Ý gật gật đầu sau đó mới hỏi, là chuyện của Tắc Linh đúng không? Ninh Tịch gật đầu, dạ, đúng ạ. Dạo này Hân Nghiên đang làm đại lý chỗ cháu đúng không? Nghe nói làm ăn cũng tốt lắm thì phải. Ninh Tịch nghe thế liền cười khổ, lúc mới đầu thì cũng không tồi. Căn cứ về số liệu trên sổ sách thì cửa hàng của con bé có doanh thu cao nhất. Nhưng về sau lại phát hiện ra con bé dùng cách giảm giá cực thấp để đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu, còn đổi nhân viên mà tổng bộ đã sắp xếp cho nữa. Tuy rằng Nhan Như Ý không phải người trong nghề, nhưng tốt xấu gì cũng ở bên cạnh Lục Sùng Sơn mưa dầm thấm đất bao nhiêu năm, chỉ cần nghe thế là biết có vấn đề, cái con nhỏ này, thật là nhãn hiệu cao cấp sao có thể làm như thế được. Vậy cháu đã giải quyết thế nào? Sau khi biết tin thì cháu có đi gặp con bé, yêu cầu con bé phải tuân thủ theo quy định và chế độ của công ty. Chỉ là, trước đây con bé giảm giá nhiều quá, giờ muốn điều chỉnh lại cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhưng mà, chỉ cần con bé kiên trì thì chắc chắn mọi thứ sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp thôi. Nghe Ninh Tịch có bài có bản phân tích, Nhan Như Ý không nhịn được mà gật đầu liên tục, đôi lúc cũng nói thêm vào mấy câu. Về sau, Lục Sùng Sơn cũng cố ý sai người điều tra công ty của Ninh Tịch, được biết Tắc Linh là do một tay cô gây dựng nên, hơn nữa việc gì cũng đích thân làm, từ một sở tiêu đi ô nho nhỏ phát triển đến quy mô như bây giờ, đỉnh tiêu không hề nhúng tay chút nào. Nhan Như Ý còn trò chuyện với Ninh Tịch thêm một lúc lâu nữa, nhưng cuối cùng bị Lục Đỉnh Tiêu lấy lý do đã muộn để tiễn cô ra cửa với Tiểu Bảo. Mẹ! Bánh bao nhỏ tóm chặt lấy ống quần của Ninh Tịch. Trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lưu luyến, cậu nhóc một bộ hận mình không thể biến thành vật trang trí treo trên chân mẹ. Chương 1127, tự đi mà sinh lấy một đứa. Ôi! Ninh Tịch lập tức ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Ừm! Trước mắt vẫn chưa biết được, còn phải xem có thuận lợi hay không đã, nhưng mẹ sẽ gọi điện và video cồn với con. Mẹ ơi, ôm ôm! Ninh Tịch lập tức ôm cậu nhóc thêm một lúc. Mẹ ơi, thơm thơm. Ninh Tịch lại thơm lên trán cậu nhóc một cái. Sau khi hai mẹ con quấn quýt như thể chia ly đến nơi mất một lúc lâu, cuối cùng thì Ninh Tịch cũng chịu ngoan ngoãn đi về, cứ đi được ba bước lại ngoái đầu một lần. Lục Cảnh Lễ nhìn thấy bánh bao nhỏ khi ở trước mặt Ninh Tịch thì ngoan ngoãn như một con thỏ con, trông đáng yêu muốn chết. Thế cho nên Ninh Tịch vừa đi, anh chàng lập tức chạy đến trước mặt bánh bao nhỏ. Vẻ mặt tràn đầy thương yêu nói, Tiểu Bảo đừng buồn, lại đây chú hai cho cháu ôm này, cả thơm thơm nữa, mau mau đến với chú nào. Bánh bao nhỏ thu lại ánh mắt lưu luyến không nỡ rời nhìn chằm chằm theo hướng mẹ đi mất, sau đó quay sang nhìn Lục Cảnh Lễ với vẻ nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ một, chú hai, con là con trai của mẹ tiểu tịch, nếu chú thích chơi với trẻ con như thế thì tự sinh lấy một đứa đi. Lục Cảnh Lễ. Phập phập phập, lồng ngực của Lục Cảnh Lễ liên tiếp trúng tên. Suýt chút nữa thì ói máu chết luôn. Anh ba. Anh ra mà quản thằng con anh đi kìa. Lục Đình Kiêu xoa đầu con trai, tỏ vẻ quả không hổ là con trai mình. Ừ, Tiểu Bảo là con của mẹ Tiểu Tịch. Nhan Như Ý đứng bên cạnh sang giọng quát, Tiểu Bảo nói đúng đấy, con thích trẻ con thì tự tìm một cô vợ mà sinh lấy. Suốt ngày nhìn chằm chằm vào con của người khác thế thì có ích gì? Lục Sùng Sơn ghét bỏ hừ một cái, nó cũng phải có được cái bản lĩnh ấy đã. Lục Cảnh Lễ bị người thân liên tiếp chọc cho mấy đao. Sau này anh sẽ không thể khoe khoang với ông anh mình việc Tiểu Bảo gọi anh là chú hai trước được nữa rồi, hu hu hu. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt bay đến thành phố Quy của tỉnh Hát. Tỉnh Hát cách đế đô khá là gần, mà thành phố Quy này lại là trung tâm của tỉnh Hát. Ở đây có hai trung tâm thương mại lớn, Tiểu Vi Lan đã liên hệ xong với một trong hai để chuẩn bị mở chi nhánh của Tắc Linh bên này. Lần này Ninh Tịch đến đây chủ yếu là vì đàm phán một vài chi tiết nhỏ, là bà chủ cô không cần thiết phải làm việc này, nhưng để nâng cao năng lực của mình cho nên ngoài quá trình học tập thực tiễn còn cần có cả kinh nghiệm thực chiến nữa. Trên máy bay, Hàn Mạt Mạt ngồi sửa sang lại tư liệu những tác phẩm thiết kế của Cung Thượng Trạch, còn Ninh Tịch thì cẩn thận xem lại kế hoạch của cửa hàng đại lý lại một lần nữa, nếu như có thiếu sót gì có cũng có thể kịp thời sửa chữa lại. Đối với mở cửa hàng đại lý ở tỉnh ngoài như thế này, Ninh Tịch lại chẳng thấy có áp lực gì, đây mới chỉ là bước đầu thôi, tương lai Tắc Linh sẽ còn phải phủ sóng toàn quốc và bước ra vũ đài thế giới nữa. Tất nhiên, nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là xây dựng nền tảng cho vững chắc, để Tắc Linh có thể phát triển thuận lợi ở thị trường trong nước. Vì khá là gần nên hai người ngồi máy bay hơn một tiếng đã đến nơi rồi. Sau khi rời khỏi sân bay, hai người đến khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi. Ăn trưa xong, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt tiến về một trong hai khu trung tâm thương mại sáng giá nhất của thành phố Quy Tân Thế Kỷ. Trung tâm còn lại là Hối Tinh. Mấy năm trước, Hối Tinh là trung tâm có lưu lượng khách hàng và nhãn hiệu áp đảo Tân Thế Kỷ. Nhưng những năm gần đây, do sự phát triển của thành phố, khu vực hành chính, trường học, dân cư đều bị di rời thế nên đã khiến lưu lượng khách đến với Tân Thế Kỷ nhiều hơn. Mà Tân Thế Kỷ cũng bắt lấy cơ hội này, vừa nghe thấy tiếng gió đã lập tức tăng mạnh đầu tư cùng quảng cáo mà vượt lên trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Chương 1128, thành công bước đầu. Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họ đang là đại lý của 8 nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn hiệu cao cấp như Tắc Linh. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc Linh càng lúc càng lớn, mà sự ưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác. Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷ đúng là không hề nhỏ. Lưu lượng khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh tiếng khá tốt. Nếu như Đặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh Hát là không khó. Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại, Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến nơi. Rất nhanh chóng, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch. Cô Ninh, xin chào. Tôi là Đặng Khoan. Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch. Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch tới văn phòng làm việc của mình. Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý cho Đặng Khoan xem. Ông chủ Đặng, cái tư liệu chi tiết về việc làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch này. Ông có thể xem thử. Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản kế hoạch ra xem một cách nghiêm túc. Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem qua. Hàn Mạt Mạt đưa một tập cả tạ lỏ gờ ra trước mặt Đặng Khoan. Ừm, không tồi, rất tốt. Đặng Khoan xem qua rồi gặp lại, hài lòng cười nói, cô Ninh, cửa hàng của Tắc Linh tôi cũng từng đến hai lần, đối với mẫu mã và chất lượng trang phục của phía các cô, chúng tôi đều rất hài lòng, những mặt khác tôi cũng khá vừa ý nhưng, vấn đề giá cả thì... cô có thể xem lại ưu đãi cho chúng tôi thêm một chút được không? Nghe thế, Ninh Tịch liền trịnh trọng nói, ông chủ Đặng, ông cũng biết tiền nào của nấy, chúng tôi cực kỳ coi trọng việc hợp tác với ông chủ Đặng đây, thế cho nên về mặt giá cả đã dành cho ông ưu đãi hết cỡ rồi. Ha ha, cô Ninh à, chúng ta đều là người làm ăn, đều là vì tiền. Đặng Khoan cười cười, vẻ mặt tỏ ý cô hiểu mà. Ông chủ Đặng, thế này thì Ninh Tịch im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng, nếu hôm nay tôi nói với ông rằng, cái giá này mà còn ưu đãi nữa vậy thì Tắc Linh sẽ lỗ, mà phần lỗ này sẽ được bù lại từ chất liệu của sản phẩm. Điều này đối với người tiêu dùng và cả ông chủ Đặng đây đều không có lợi. Hơn nữa, với danh tiếng và chất lượng của Tắc Linh, tôi tin chắc rằng ông cũng thấy được tiềm lực của Tắc Linh đúng không không nào? Ánh mắt của Đặng Khoan loe loe, vừa rồi ông ta thấy người sáng lập của Tắc Linh vẫn còn trẻ nên nảy ra ý định ép giá xuống, nhưng không nghĩ cô gái trẻ này lại lão luyện như thế, hơn nữa còn nói rất có lý. Uy tín và tiềm lực của Tắc Linh mới là thứ ông ta coi trọng nhất. Chương 1129, Bội Ước. Ha ha, nếu cô đã nói thế thì không còn vấn đề gì nữa rồi, cứ thế đi vậy. Ngày mai chúng ta cùng về Đế Đô một chuyến, cô đưa tôi đến tham quan trụ sở chính của Tắc Linh một vòng xem, cũng tiện ký hợp đồng luôn, cô thấy thế nào? Đặng Khoan cười nói, đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh, vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé. Nếu về sau ông có vấn đề gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Lúc này vẻ mặt của Ninh Tịch mới thả lỏng đôi chút. Lại nói chuyện phiếm với Đặng Khoan một lúc nữa rồi Ninh Tịch mới nói lời cáo từ. Trước khi đi, cô cũng đã thống nhất với Đặng Khoan về thời gian khảo sát trụ sở và ký hợp đồng. Nhưng mà, khi Ninh Tịch đi khỏi chưa được bao lâu thì có một người đàn ông sải bước vào văn phòng của Đặng Khoan. Ông chủ Đặng, xin cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là giám đốc thị trường của Hịt Sở Tọ Di, Tần Tử Phạm. Hịt Sở Tọ Di? Đặng Khoan ngẩn ra, ông ta đương nhiên biết đến Hịt Sở Tọ Di. Hịt Sở Tọ Di ra đời sớm hơn Tắc Linh, nhưng khéo cái là định vị nhãn hiệu và đối tượng khách hàng hướng đến của cả hai đều giống nhau. Hai nhãn hiệu này hiện tại đang cạnh tranh lẫn nhau. Tần Tử Phạm? Nếu tôi không nhớ nhầm thì, anh là giám đốc thị trường của SF trước đây đúng không? Đặng Khoan đánh giá Tần Tử Phạm. Ông ta cũng có đôi chút ấn tượng về người này. Tần Tử Phạm gật đầu không phủ nhận. Ha ha, anh Tần à, chỉ sợ anh đã đến muộn rồi. Tôi đã đàm phán xong với bên Tắc Linh và định làm đại lý của bọn họ. Sợ là anh đi hưởng công chuyến này rồi. Đặng Khoan vốn là một kẻ vô cùng khôn khéo thế nên đương nhiên là đoán ra được mục đích của Tần Tử Phạm khi đến đây. Ồ, chỉ mới là đàm phán miệng thôi mà. Tần Tử Phạm không chút để tâm cười nói. Ông chủ Đặng đây đã là người làm ăn, thế thì tôi cũng nói thẳng luôn không vòng vo làm gì nữa. Hịt Sở Tọ Di chúng tôi cũng rất coi trọng Tân Thế Kỷ và ông, đây là bản kế hoạch do tự tay tôi viết, nếu ông không ngại thì xem qua trước rồi lại đưa ra quyết định cuối cùng. Đặng Khoan cầm lấy bản kế hoạch của Tần Tử Phạm, cẩn thận đánh giá một lúc lâu. Giá cả còn thấp hơn Tắc Linh 2. Đặng Khoan có hơi kinh ngạc, mức ưu đãi này còn lớn hơn cả bên Tắc Linh, hấp dẫn hơn nhiều. Nếu như ông chủ Đặng đồng ý trở thành đại lý của nhãn hiệu chúng tôi, vậy thì từ sản phẩm cho đến nhân viên bán hàng chúng tôi sẽ điều trực tiếp từ tổng bộ qua đây. Mà, quan trọng nhất là chi phí quảng bá cũng sẽ do Hịt Sở Tọ Di phụ trách chi trả. Tân Tử Phạm đưa ra một điều kiện hấp dẫn. Đặng Khoan cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng ông ta nhìn về phía Tần Tử Phạm nói, ha ha, đều là bạn bè trong nghề với nhau cả, tối nay chúng ta cùng ăn cơm rồi từ từ nói chuyện ha. Sau khi bước ra khỏi văn phòng của Đặng Khoan, Tần Tử Phạm liền lập tức gọi điện thoại cho Ninh Tuyết Lạc. Sếp, đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã bảo rồi mà, giám đốc thị trường của Tắc Linh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Trao đổi với Ninh Tuyết Lạc xong thì gã ta cúp điện thoại, khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ lạ, rồi quay người đi mất. Ngày hôm sau, đang ở trong khách sạn thì đột nhiên Ninh Tịch nhận được mail của Đặng Khoan, trong mail nói rằng ông ta đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn từ bỏ việc làm đại lý cho Tắc Linh mà chọn Hịt Sở Tọ Di. Nguyên nhân cụ thể là, điều kiện mà Hịt Sở Tọ Di đưa ra hấp dẫn hơn nhiều. Tại sao lại thế chứ? Cái lao họ Đặng này thật không biết giữ chữ tín. Hàn Mạt Mạt tức phát điên. Lần này chúng ta đã sơ suất, cho dù thế nào cũng phải ba mặt một lời xác nhận lại một lần nữa đã vẻ mặt Ninh Tịch tràn đầy nặng nề. Sau lại mang theo Hàn Mạt Mạt tới Tân Thế Kỷ hỏi cho rõ ràng. tới rồi mới phát hiện, lần này Đặng Khoan đã quyết tâm thật rồi, ông ta chỉ mời Ninh Tịch đi ăn trưa chứ không hề nhắc đến việc làm đại lý cho Tắc Linh nữa. Chương 1130, Đại Thần ra tay. Sau đó Ninh Tịch nghe ngóng được tin, hôm qua sau khi mình đi rồi thì Tần Tử Phạm giám đốc thị trường của Hịt Sở Tỏ Dì đã đến tìm Đặng Khoan. Sau khi gã ta đến thì Đặng Khoan lập tức từ bỏ Tắc Linh mà chọn Hịt Sở Tỏ Dì. Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì có dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Ra khỏi Tân Thế Kỷ, Ninh Tịch lập tức gọi điện cho Kiều Vi Lan, bảo cô ấy đến thành phố Quy một chuyến. Giám đốc thị trường của Hịt Sở Tỏ Dì đã xuất mã là có chút khó xử lý, tình hình trước mắt cũng chỉ có thể ôm đùi của Kiều Đại Thần thôi. Cũng không biết cô ấy có biện pháp gì không. Giữa trưa ngày hôm ấy, Kiều Vi Lan đã có mặt ở thành phố Quy. Tuy Ninh Tịch đã kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Kiều Vi Lan nghe trong điện thoại, nhưng lúc gặp nhau Ninh Tịch vẫn lại kể lại lần nữa. Bỏ Tân Thế Kỷ. Kiều Vi Lan trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Bỏ. Đại Thần, đó là con át chủ bài. Cô chắc chứ? Ninh Tịch không thể tin nổi. Đúng vậy. Kiều Vi Lan nghiêm túc nói, giám đốc thị trường của Hịt Sở Tỏ Dì có mặt ở đây tức là họ đã chuẩn bị hết cả rồi. Nếu như chúng ta đấu với họ, căn bản là sẽ không không thắng, mà kể cả có thắng cũng coi như thua. Giám đốc Kiều, chị nói thế có nghĩa là sao? Hàn Mạt Mạt không hiểu lắm. Rất đơn giản, cái mà Hịt Sở Tỏ Dì nhắm đến chính là trận chiến giá cả. Bọn họ đưa cho Tân Thế Kỷ một cái giá thấp đến mức tận cùng, có thể nói thẳng luôn là lần này Hịt Sở Tỏ Dì căn bản không kiếm được chút lợi nhuận nào. Nếu như chúng ta cướp lại chỉ có thể ép giá xuống mức thấp hơn nữa. Điều này đối với Tắc Linh mà nói, không phải là chuyện tốt, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng của trang phục. Chỉ vì một Tân Thế Kỷ, thực không đáng. Kiều Vi Lan thản nhiên nói. Giám đốc Kiều, ý của chị là, nếu như chúng ta cướp về đồng nghĩa với việc cắt thịt bán máu, đây là mục đích chính của Hịt Sở Tỏ Dì. Nhưng mà, nếu như chúng ta nhường Tân Thế Kỷ cho Hịt Sở Tỏ Dì, lợi nhuận của bọn họ tuy rằng nhỏ nhưng lại có lợi trong việc quảng bá thương hiệu. Ninh Tịch phân tích. Không sai. Kiều Vi Lan gật đầu, Ninh Tịch hiểu rất chính xác. Nghe thế Ninh Tịch càng cảm thấy khiếp sợ, cái vị giám đốc thị trường này của Hịt Sở Tỏ Dì rốt cuộc là thần thành phương nào mà lại có thế thiết kế được một cục diện đi bước nào cũng tất thắng như vậy. Tắc Linh muốn cướp lại Tân Thế Kỷ thì sẽ buộc phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà nếu như không cướp thì đồng nghĩa với việc nhường nó lại cho Hịt Sở Tỏ Dì, dù cướp hay không cướp Tắc Linh đều thua. Cục diện hiện tại của Tắc Linh đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi không được, tiến cũng không xong. Phải chịu thua sao? Vừa mới mở rộng thị trường ra tỉnh ngoài đã bị Hịt Sở Tỏ Dì cướp mất, nên Ninh Tịch có chút không cam lòng. Ai bảo là thua? Bây giờ trò chơi mới bắt đầu thôi. Trên gương mặt nghiêm nghị của Kiều Vi Lan lập tức sáng ngời, đây là vẻ mặt chỉ khi nào đề cập đến lĩnh vực của cô mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà chị Kiều à? Chúng ta giờ cướp lại không ổn mà không cướp cũng không ổn, rốt cuộc phải làm thế nào? Hàn Mạt Mạt hỏi. Đừng nói Hàn Mạt Mạt ngay đến Ninh Tịch cũng không biết Kiều Vi Lan tính như thế nào. Ngoại trừ Tân Thế Kỷ ra, chúng ta vẫn còn một sự lựa chọn khác, đối thủ cạnh tranh của Tân Thế Kỷ Hối Tinh. Kiều Vi Lan nhẹ nhàng nói. Trung tâm thương mại Hối Tinh. Nghe Kiều Vi Lan nhắc đến Hối Tinh, Ninh Tịch liền trầm ngâm suy nghĩ. Giờ N của tôi đốt mấy năm nay, tuy Tân Thế Kỷ có gắt gao ép Hối Tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là Hối Tinh không có thực lực. Mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thực lực của Hối Tinh vô cùng mạnh, đặc biệt là trên phương diện liên kết các nhãn hiệu cao cấp, Hối Tinh làm rất tốt, lượng khách hàng thuộc tầng lớp cao cấp cũng rất khả quan. Kiều Vi Lan cười nói, ý của giám đốc Kiều là, chúng ta chuyển sang bên Hối Tinh. Ninh Tịch Đại Khái đã hiểu ra ý của Kiều Vi Lan. Trước 1131, mùng 1, 15. Thật ra, lúc trước tôi cũng đã có nói chuyện với phía Hối Tinh, bên Hối Tinh cũng có ý muốn hợp tác với Tắc Linh. Kiều Vi Lan nói, vậy sao cô lại bảo tôi tới Tân Thế Kỷ tìm Đặng Khoan? Ninh Tịch phát hiện, bản thân cô ngày càng không nắm được suy nghĩ của vị đại thần này nữa rồi. Nếu như cô tới Hối Tinh trước, vậy bây giờ, chẳng phải là chúng ta sẽ phải từ bỏ Hối Tinh mà quay sang Tân Thế Kỷ rồi sao? Một câu này của Kiều Vi Lan khiến cho Ninh Tịch và Hàn Mạt Mạt đều sững sờ. Theo ý của Kiều Vi Lan thì cô đã sớm có quyết định ngay từ đầu, mục tiêu chủ chốt được ưu tiên của họ chính là Hối Tinh, chứ không phải là Tân Thế Kỷ. Nói vậy, cô và Hàn Mạt Mạt đều chỉ là súng là giao cho Kiều Vi Lan thử thôi sao? Ninh Tịch, ngay đến cả sếp nhà mình mà cô cũng dám chơi, trừ lương, nhất định phải trừ lương. Kiều Vi Lan hình như thấy được ánh mắt oán trách của Ninh Tịch, bèn khẽ cười nói, sếp à, cũng không phải như câu nghĩ đâu, vốn phương án tốt nhất là nắm được cả hối tinh lẫn tân thế kỷ. Nhưng, nếu như hịt sở tỏ gì đã có hứng thú vậy chúng ta cứ nhường tân thế kỷ cho bọn họ thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ninh Tịch nghe Kiều Vi Lan phân tích đến nỗi mắt sáng long lanh lên, đồng thời trong lòng cũng thấy rất cảm động, nếu là trước đây chỉ là ôm tâm lý thử xem thôi, thì giờ đây Kiều Vi Lan đã hoàn toàn bắt đầu suy nghĩ tính toán cho Tắc Linh rồi. Chị Kiều, chị lợi hại quá, nếu như em với sếp mà tới hối tinh đàm phán ngay từ đầu, thì chỉ sợ hối tinh sẽ về tay hịt sở tỏ gì mất. Giờ tuy bọn họ chiếm được tân thế kỷ nhưng lại chẳng kiếm được tí lợi nhuận nào cả. Có thể nói từ khi bọn họ bước chân vào tỉnh Hát đã thua rồi. Hàn Mạt Mạt phục Kiều Vi Lan sát đất, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Phía bên hịt sở tỏ gì hiện tại chắc là đang đắc ý vì chiếm được tân thế kỷ lắm đây, nhưng lại không hề biết bọn họ sớm đã thất bại thảm hại rồi. Giám đốc Kiều này, sao chị biết người của hịt sở tỏ gì nhất định sẽ tới tranh đại lý với chúng ta? Hàn Mạt Mạt vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ Kiều Vi Lan biết xem quẻ? Kiều Vi Lan khẽ nói, giám đốc thị trường của hịt sở tỏ gì bây giờ là Tần Tử Phàm. Trước đây từng làm việc tại SF người này trước đây thường dùng thủ đoạn này đánh bại không ít đối thủ cho SF mà giờ. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hịt sở tỏ gì. Tần Tử Phàm vừa lên nhậm chức, chắc chắn sẽ muốn lập thành tích. Vậy nếu Tần Tử Phàm không tới giành thì sao? Hàn Mạt Mạt lại hỏi. Kiều Vi Lan nhìn Hàn Mạt Mạt như nhìn một đứa ngốc, hắn không tới giành, vậy tân thế kỷ và hối tinh đều là của chúng ta. Cao, chiêu này quá cao. Giờ cuối cùng em cũng biết thế nào gọi là đa mưu túc trí rồi. Ha ha ha, xem ra hôm nào đấy tôi lại phải bù cho giám đốc Kiều một bữa thịnh soạn rồi. Ninh Tịch khẽ cười. Nếu như Tần Tử Phàm là mùng 1, thì Kiều Vi Lan là ngày rằm, mỗi một bước đều đi trước gã ta, độ cao thấp giữa hai người vừa nhìn là biết. Kiều Vi Lan không quá coi trọng tân thế kỷ, hầu hết các thương hiệu ở tân thế kỷ đều đã bị Đặng Khoan bao thầu. Điều này cũng tương đương với việc tân thế kỷ sau này sẽ không bán các nhãn hiệu cao cấp, có thành đại lý cho Tắc Linh đi chăng nữa thì cũng không kiếm được khách hàng. Nhưng hối tinh thì khác, bọn họ đã kinh doanh các mặt hàng cao cấp nhiều năm, gần như là kho hàng sớm nhất tại tỉnh Hát thế nên lượng khách hàng cao cấp của họ rất khả quan, phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà Tắc Linh hướng tới. Chương 1132, gặp lại cố nhân. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Ninh Tịch và Kiều Vi Lan cùng đến hối tinh đàm phán, cuối cùng cũng thành công ký được hợp đồng đại lý. Mà đại lý này lại là một trong những cổ đông lớn của hối tinh, còn có thực lực lớn hơn cả Đặng Khoan bên tân thế kỷ. Thời gian này, Kiều Vi Lan và Ninh Tịch cứ chạy qua chạy lại giữa đế đô và tỉnh Hát, tự mình xử lý việc khai trương đại lý tại hối tinh. Hành động này đã khiến cho vị cổ đông kia rất có hảo cảm. Chuyện khiến Ninh Tịch không ngờ được là, trước hôm khai trương một ngày, cô lại gặp một người quen cũ tại hối tinh. Minh Phương Phương. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là gặp lại Minh Phương Phương, mà là người đàn ông đi cùng cô ấy, trông đẹp trai cao ráo trẻ trung. Lúc này, anh ta đang xách túi lớn túi nhỏ, trong tay còn cầm một que kem ân cần đưa cho Minh Phương Phương. Cô Ninh, lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp được cô ở đây. Chuyện lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn cô, cùng tới chỗ nào ăn bữa cơm được không? Minh Phương Phương chủ động đưa ra lời mời. Minh Phương Phương của ngày hôm nay hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng tiểu tụy lúc trước. Trên người cô tỏa ra sự dịu dàng tươi tắn của phụ nữ, có vẻ như gần đây sống khá ổn. Vị này là người đàn ông nhìn Ninh Tịch hỏi. Là Ninh Tịch, là người lần trước em nói với anh đấy. Hóa ra cô là Ninh Tịch. Người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt hòa nhã. Vậy thì phải mời khách là đúng rồi, không biết cô Ninh có rảnh không? Ninh Tịch từ trong sự kinh ngạc hoàn hồn lại, có chứ. Có người mời tất nhiên là rảnh rồi. Tại một nhà hàng gần đó, người đàn ông kia cũng biết có nếu có mặt anh ta ở đó thì hội phụ nữ nói chuyện sẽ không tiện, nên cũng không làm phiền họ, đưa họ tới nhà hàng rồi rời đi, ăn xong thì gọi điện cho anh tới đón em. Minh Phương Phương, ừm. Sau khi anh ta đi khỏi, Minh Phương Phương tựa vào lưng ghê, nhìn Ninh Tịch hỏi, dạo này có quay phim không? Quay xong hết rồi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng sắp chiếu rồi. Ninh Tịch đáp. Đạo diễn nào thế? Thẩm Miên. Trung hợp thế, bộ phim đầu tiên khi tôi mới vào nghề cũng hợp tác với đạo diễn Thẩm đấy. Minh Phương Phương không khỏi cảm khái một câu. Năm ấy Minh Phương Phương đóng nữ chính trong bộ phim thứ hai của Thẩm Miên. Đó là một bộ phim kinh điển, tới giờ vẫn không bộ nào có thể vượt qua được, đồng thời cũng là bộ phim gây dựng được chỗ đứng cho Minh Phương Phương trong làng giải trí. Chỉ tiếc Minh Phương Phương là thiên kim tiểu thư, vào làng giải trí cũng chỉ để chơi mà thôi, cô chỉ diễn có bộ phim đó rồi kết hôn luôn. Tuy cô đã giải nghệ lâu rồi nhưng mà danh tiếng vẫn còn, thế nên chuyện của Hồ Hồng Đạt lần trước mới có nhiều người chú ý tới vậy. Sau khi hỏi han nhau vài câu, Minh Phương Phương nhìn Ninh Tịch nói, cô không có gì muốn hỏi à? Ninh Tịch vừa xong cũng rất tò mò, chỉ là ngại hỏi, nếu Minh Phương Phương đã chủ động nhắc tới, vậy cô cũng không e dè nữa, khụ, tiền bối, người đàn ông ban nãy, là chồng tôi. Minh Phương Phương đáp, Minh Phương Phương thấy Ninh Tịch gọi mình một tiếng tiền bối, cảm thấy nghe cũng không tệ. Hà Ninh Tịch vốn muốn hỏi cô với Hồ Hồng Đạt đã ly hôn chưa, giờ xem ra không cần hỏi nữa rồi. Người ta không chỉ ly hôn, còn nhanh chóng tái hôn rồi nữa kìa. Chương 1133, anh ấy cũng không thể có con. Chẳng trách lại xuất hiện ở thành phố Quy, hóa ra là đã lấy chồng ở đây. Ninh Tịch lập tức bật ngón cái lên, cun ba. Minh Phương Phương bị phản ứng của cô chọc cười, vậy sao? Tất nhiên rồi. Nói thật, trước đây tôi vẫn luôn lo lắng, sợ cô sẽ lại mềm lòng. Lúc đó có thể thấy cô thật sự rất yêu Hồ Hồng Đạt. Bởi vì cô biết gã khốn đó đã ngoại tình rồi mà vẫn tha thứ cho. Có điều thế cũng tốt, nữ thần chính là nữ thần. Quyết đoán lắm. Ninh Tịch ra thế ôm quyền. Minh Phương Phương cười khổ, tôi nào có dứt khoát được như cô nói, thật ra chính vì tôi do dự thiếu quyết đoán nên mới kéo dài nhiều năm như vậy. Thậm chí, nếu không phải sau đó Phương Nhã tìm tới tận cửa, khiến tôi nhìn rõ được bộ mặt thật của bọn họ, nói không chừng tôi thật sự sẽ lại dẫm lên vết xe đổ cũng nên. Phương Nhã dám vác xác tới tận cửa sao? Ninh Tịch dường như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc ấy, tuy ly hôn là phương án đúng đắn. Nhưng như vậy có phải đã dễ dàng cho Phương Nhã quá rồi không? Minh Phương Phương cười lạnh, xem ra dạo này cô không xem tin tức mấy nhỉ. Ninh Tịch trước mắt, nhún vai nói, cô nói tin tài chính à? Tôi chỉ xem tin giải trí thôi. Hồ Hồng Đạt phá sản rồi. Phá sản rồi. Vậy thì Phương Nhã tuy Ninh Tịch có chút kinh ngạc, nhưng chuyện này vẫn nằm trong dự đoán của cô. Khi ấy, công ty bất động sản do Hồ Hồng Đạt sở hữu sớm đã bị Lục Đình Kiêu Đì cho thoi thóp ngắt ngoài, mà nhà họ Hồ còn bức Minh Phương Phương đi nữa, át chỉ còn con đường chết. Cô nghĩ sao? Minh Phương Phương nhìn cô đầy ẩn ý. Ninh Tịch nhíu mày, chắc cô ta sẽ không bỏ đứa nhỏ rồi chuồng em đấy chứ. Hồ Hoành Đạt phá sản rồi, sao Phương Nhã có thể tiếp tục theo gã được? Để đọc chuyện. Công ty phá sản, Phương Nhã lại phá thai, Hồ Hồng Đạt lập tức về tìm tôi. Ninh Tịch lộ ra thần sắc lo lắng, với tính cách của tên khốn nạn đó, chắc chắn sẽ lại bám dính lấy cô không chịu buông, không đồng ý ly hôn đúng không? Bị cô đoán trúng rồi. Vậy sau đó cô làm thế nào để thoát khỏi tên đó? Đối phó với loại người này còn có thể làm thế nào được nữa? Người nhà tôi tìm người đến đánh hắn một trận, thế là hắn ta liền lập tức biết điều, nếu không... Chẳng lẽ tôi còn phải nói lý lẽ với hắn à? Ninh Tịch lộ ra vẻ mặt hả hê, xem ra Minh Phương Phương thật sự đã buông xuống rồi, giờ người đó của cô. Xem ra đối xử với cô rất tốt nhỉ. Nhắc tới người đàn ông kia, thần sắc lạnh lùng của Minh Phương Phương đống dịu xuống vài phần, anh ấy quả thật. Đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy thích tôi rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn luôn thờ ơ với anh ấy, vì anh ấy kém tôi 5 tuổi lận. Khi ấy, tôi cảm thấy anh ấy còn trẻ quá, không tin là anh ấy nghiêm túc, lại cảm thấy một thằng con nhà giàu như vậy không dựa dẫm gì được. Không ngờ, anh ấy lại đợi tôi bao nhiêu năm qua, sau khi biết tôi ly hôn liền lập tức tới tìm tôi. Mới đầu tôi vẫn không chấp nhận anh ấy, bởi vì lúc đó tôi rất tự ti. Hơn nữa, người nhà anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để một người phụ nữ vừa mới ly hôn, lại còn lớn hơn anh ấy nhiều tuổi như vậy bước chân vào cửa được. Ninh Tịch nhíu mày, cảm thấy đúng là rất nan giải, sau đó thì sao? Minh Phương Phương nói tiếp, vẻ mặt trông càng nhu hòa, khi ấy, tôi nói thẳng với anh ấy, thể chất của tôi rất khó mang thai, có thể cả đời này không thể có con được, muốn anh ấy thấy khó mà lui. Kết quả, anh ấy liền đưa cho tôi một tờ chẩn đoán của bệnh viện rồi nói với tôi, vừa hay, anh cũng không thể có con được. Chương 1134, tới cổ vũ cho bạn. Ninh Tịch há hốc mồm, vậy cũng được sao? Anh ta thật sự không thể có con được à? Minh Phương Phương sờ bụng mình, tôi mang thai rồi, cô nói xem. Ninh Tịch nhất thời kinh hỉ, thật á? Cô có thai rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Khỏi cần hỏi cũng biết rõ ràng là người đàn ông kia đã gạt cô ấy. Minh Phương Phương nhìn cô gái trước mặt đang thể hiện sự vui sướng từ tận đáy lòng thay cho cô, trong lòng bỗng có chút cảm động, cảm ơn. Nhắc tới chuyện này, đến Minh Phương Phương vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Sau khi tôi phát hiện mình có thai, tôi sợ phát khiếp, còn tưởng là con của Hồ Hồng Đạt, đang định lén đi nào, nào ngờ bị anh ấy phát hiện. Lúc đó, anh ấy mới nói sự thật cho tôi biết, sau đó liền đưa tôi tới bệnh viện làm kiểm tra kỹ hơn, tính ra thời gian quả nhiên là con của anh ấy, rồi ba mẹ anh ấy cũng chịu đồng ý chuyện của bọn tôi. Ninh Tịch nghe vậy mà chấn động. May mà ông trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng Minh Phương Phương cũng đợi được đứa bé của mình. Còn về Phương Nhã, tôi cũng lười chẳng buồn nghe ngóng xem cô ta thế nào. Nhưng có người nói với tôi, nghe nói vì danh tiếng quá kém nên bị phong sát, giờ chạy đi đóng cái loại phim kia rồi. Lúc nhắc tới Phương Nhã, thần sắc của Minh Phương Phương cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể chỉ đang nói về một người xa lạ. Thật xin lỗi, khi ấy đã hiểu lầm cô, còn nói những lời như vậy với cô nữa. Giờ tôi không thể uống rượu được, nên tôi xin lấy trà thay rượu, kính cô một ly nhé. Minh Phương Phương xin lỗi một cách chân thành. Ngoài việc xin lỗi ra, cô còn muốn cảm ơn Ninh Tịch nhiều hơn. Nếu không phải nhờ Ninh Tịch vạch trần lời nói dối của Hồ Hồng Đạt, cô sẽ không có ngày hôm nay. Ninh Tịch vội kính lại một ly, khách khí quá, khi đó cô cũng không biết chuyện mà. Minh Phương Phương tỏ ra hơi lo lắng nhìn cô, hình như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu, cũng chúc cô và người ấy có thể thuận lợi mọi điều. Cảm ơn. Ninh Tịch có chút ngạc nhiên, hơi hơi nhướng lông mày, tôi còn tưởng cô muốn khuyên tôi đừng như thiêu thân lao đầu vào lửa cơ. Minh Phương Phương khẽ cười, người đàn ông như Lục Đình Tiêu, đổi lại là tôi, e rằng cũng không thể không nhào tới được, huống hồ là một cô gái trẻ như cô. Hơn nữa, tôi có thể nhìn ra Lục Đình Tiêu thật sự yêu cô. Từ sau khi tôi mang thai, tôi liền cảm thấy, mọi thứ trên thế gian này cái gì cũng đều có thể xảy ra hết, không phải sao? Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn nghĩ vậy mà. Nghe thấy câu chuyện đầy năng lượng như vậy, tâm trạng Ninh Tịch cũng tốt đẹp hơn nhiều. Sau khi chia tay với Minh Phương Phương, Ninh Tịch trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi khai trương ngày mai. Nào ngờ, trong buổi lễ khai trương chính thức lại gặp lại Minh Phương Phương. Minh! À không, cô Triệu! Tới xem, không hoan nghênh à? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Tịch, Minh Phương Phương cười nói. Tất nhiên là hoan nghênh rồi. Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Cô đang mang thai, không sao chứ? Hôm qua lúc nói chuyện với Minh Phương Phương, Ninh Tịch chỉ tiện mồm nói một chút về việc sao cô lại tới Thành Quy và hôm nay cô sẽ khai trường, không ngờ cô ấy lại đích thân tới chúc mừng. Chỉ vài bước chân thôi mà, có chuyện gì được chứ? Mọi người đừng coi tôi như thủy tinh nữa được không? Chắc Minh Phương Phương thường ngày ở nhà hay bị chồng nói vậy nên nghe thấy có hơi không vui. Nhưng Ninh Tịch nào dám sơ suất? Cô vội đỡ lấy thai phụ này như đỡ lao Phật ra. Cô Triệu, sao cô lại tới đây? Không kịp đón tiếp từ xa, thật có lỗi. Người phụ trách của Hối Tinh vừa thấy Minh Phương Phương liền giật mình, vội chạy tới nghênh tiếp. Tôi tới chúc mừng bạn. Minh Phương Phương tùy ý nói. Chương 1135, đã căn câu. Minh Phương Phương không chỉ là thiên kim danh giá của đế đô, chồng cô cũng là tài phiệt thế gia số 1 số 2 ở đây. Không ngờ được rằng, bà chủ của Tắc Linh lại là bạn của bà lớn này, thế nên thái độ của người phụ trách bên Hối Tinh cũng tăng lên không ít, càng coi trọng cái cửa hàng đại lý này hơn. Cô Triệu, mời vào trong. Sớm biết cô tới, tôi đã cho bọc hết các góc cạnh lại rồi, nếu không lỡ động phải đâu thì chết tôi. Có ai không biết vị Triệu tổng kia cưng Triệu bà xã này đến thế nào chứ? Ninh Tịch ở bên nghe thấy vậy thì hạn hán luôn nói lời, được lắm, đúng là nhân tài nịnh bợ. Minh Phương Phương đỡ chán, cô thấy chưa? Giờ tôi đi tới đâu cũng vậy đấy. Còn phải chịu đựng cái cảnh này 7 tháng nữa cơ. Ninh Tịch khẽ cười, đồng cảm. Lúc Ninh Tịch nói câu này, tuyệt đối không ngờ. Sau này sẽ có một ngày, chính cô mới là cái người đáng được đồng cảm nhất. Cách đó không xa, Tiểu Vi Lan và Hàn Mạt Mạt thấy Ninh Tịch đang nói chuyện vui vẻ với Minh Phương Phương thì đều tỏ ra hết sức kinh ngạc. Lúc trước họ còn phát sầu lên vì vụ không mời được người thích hợp làm người tọa trấn cho lễ khai trường, không ngờ chớp cái Ninh Tịch đã mời được phu nhân của Triệu gia tới đây rồi. Vị phu nhân này không chỉ có danh tiếng trong làng giải trí, mà bản thân cô và nhà chồng đều là gia đình danh giá, quả thật rất hợp với địa vị và yêu cầu của Tắc Linh. Sự thật nhanh chóng chứng minh được hiệu quả việc Minh Phương Phương có mặt tại đây lần này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Sau khi Minh Phương Phương mang thai, cô ít khi giao du với bên ngoài, lâu lắm không xuất hiện trước mặt truyền thông. Lần này, giới truyền thông thành phố Quy sau khi biết được tin liền chen nhau tới, đã thế còn thu hút thêm được lượng fan cứng của Minh Phương Phương nữa. Mới chỉ ngày đầu khai trường, cửa hàng gần như đã được bán sạch, doanh thu ngày đầu lên tới 100 vạn. So ra thì, cửa hàng của Hịt Sở Tỏ Gì tại Tân Thế Kỷ vào ngày đầu khai trương vắng vẻ hơn nhiều, gộp cả hai ngày lại, doanh số còn không bằng con số lẻ của Tắc Linh tại Hối Tinh. Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, Ninh Tịch cố tình nán lại vài ngày, muốn xem tình hình buôn bán của Tắc Linh tại Hối Tinh như thế nào. Sau vài ngày quan sát thì thấy doanh số mỗi ngày đều vô cùng khả quan. Hiện tại, Ninh Tịch càng lúc càng bội phục quyết sách của Kiều Vi Lan hơn. Lượng khách hàng cao cấp ở Hối Tinh quả nhiên nhiều hơn bên Tân Thế Kỷ không biết bao nhiêu lần, đây đúng là một bước khởi đầu tuyệt vời. Còn đối với Kiều Vi Lan và Hàn Mạt Mạt, hai người lại cảm thấy Ninh Tịch mới là thần kỳ, lần nào cô cũng khiến họ có được sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Sự góp mặt của Minh Phương Phương quả thật khiến danh tiếng của Tắc Linh tại tỉnh Hát như hổ mọc thêm cánh. Lúc này, Đặng Khoan thì đang hối hận phát điên lên, sớm biết như vậy, trước đó không nên đổi ý mới phải. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, mọi thứ đều đã định cả rồi. Tin tức nhanh chóng truyền tới Đế Đô, sau khi Ninh Tuyết Lạc biết được chuyện này liền nổi trận lôi đình, lôi Tần Tử Phàm ra chửi cho một trận. Cô ta làm sao cũng không thể ngờ được, Tắc Linh không chỉ nắm lấy Hối Tinh mà ngay đến cả Minh Phương Phương cũng tới đó nâng đỡ cho bọn họ. Hối Tinh tuyệt đối không có mặt mũi lớn tới vậy, nhất định là người bên Tắc Linh đã mời được Minh Phương Phương. Chết tiệt! Gần đây rốt cuộc bị làm sao mà không có chuyện gì thuận lợi thế này. Ninh Tuyết Lạc phiền muốn chết, cô ta lại lấy chiếc điện thoại kia ra, bực bội nói với người đầu dây bên kia, chuyện lần trước tôi nhờ anh thế nào rồi? Sao vẫn chưa có kết quả? Vội cái gì, đã cắn câu rồi, đợi thu lưới thôi. Người đàn ông đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời. Chương 1136, từ bụng mẹ sinh ra. Nghe vậy, Ninh Tuyết Lạc mới thở nhẹ một hơi. Nhưng đáy mắt vẫn lướt một tia hung ác, nếu được thì lúc ra tay mạnh tay chút, như vậy sẽ càng thật hơn. Yên tâm đi, chuyện này không cần cô phải dạy tôi. Chuyện của tôi, cô đừng có quên đấy. Người đàn ông kia trầm giọng nói. Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bực nói, không phải nói sẽ tìm cơ hội làm giúp anh rồi sao? Tháng sau là có đợt hàng từ Los Angeles về Đế Đô rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu, chỉ cần anh làm tốt chuyện của tôi, chuyện gì cũng dễ bàn bạc hết. Đế Đô, Bạch Kim Đế Cung. Trong phòng làm việc của Lục Đình Tiêu, bánh bao nhỏ đang bỏ trước bàn làm việc của ba, chớp đôi mắt to tròn nhìn ba mình hỏi câu hỏi mà cậu bé đã hỏi tới lần thứ 6 trong ngày hôm nay, bao giờ thì mẹ về ạ? Mấy ngày nay, cuộc đối thoại của Lục Đình Tiêu vào Tiểu Bảo hầu như chỉ là bao giờ thì mẹ về ạ? Sao mẹ vẫn chưa về thế ạ? Hôm nay mẹ có về không ạ? Ngày mai mẹ có về không ạ? Lục Đình Tiêu miết miết mi tâm, gập laptop lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu con trai với ánh mắt phức tạp. Mấy ngày gần đây, Tiểu Bảo đã gọi mẹ, gọi ông, gọi bà, còn cứ gọi cả chú nữa. Tuy mỗi lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ đều khiến Cảnh Lễ tức điên lên nhưng anh có thể nhìn ra kỳ thực Tiểu Bảo rất thích Cảnh Lễ, bởi vì số lần Tiểu Bảo nói chuyện với Cảnh Lễ chỉ thua mỗi Ninh Tịch, hầu như lần nào cũng sẽ đáp lại. Còn anh... Cho tới giờ vẫn chưa nghe thấy Tiểu Bảo gọi anh một tiếng ba. Mỗi khi Tiểu Bảo tìm anh thì chỉ nói hoặc hỏi anh về những chuyện có liên quan tới Ninh Tịch, ngoài vậy ra sẽ không nói gì nữa cả. Nói anh hoàn toàn không để ý, đó là chuyện không thể. Tiểu Bảo, qua đây, chúng ta nói chuyện một lát. Lục Đình Tiêu vây tay với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ mong ngóng mẹ về, làm gì còn tâm trạng đâu mà trò chuyện nữa, tiểu xịu như bánh đa thiêu luôn. Con không muốn gọi ba à? Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề. Thấy Lục Đình Kiêu nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhất thời đờ ra tại chỗ. Quả nhiên, thằng bé thật sự không muốn nên mới không gọi anh. Vì sao thế? Có thể nói cho ba biết không? Lục Đình Tiêu cố gắng mềm giọng ra hỏi. Nhưng mà, sắc mặt Tiểu Bảo lại càng trở nên khó coi hơn. Thậm chí, cậu nhóc còn không muốn nói chuyện với anh nữa mà móc luôn tập viết lâu lắm nhóc không dùng tới ra. Hiện tại, tuy Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện nhưng cậu nhóc vẫn không thay đổi thói quen mang theo tập viết bên người. Sau đó, Lục Đình Kiêu lại thấy con trai dùng lực viết, đều tại ba hết. Tại ba ba. Lục Đình Kiêu nhìn mấy chữ này, tỏ ra khó hiểu, ý con là gì? Trong mắt bánh bao nhỏ tràn ngập ấm ức, bi phẫn rồi lại túi đầu tiếp tục viết, đều tại ba nên Tiểu Bảo mới không có từ bụng mẹ chui ra, Tiểu Bảo muốn được từ bụng mẹ chui ra ba. Với ánh mắt cậu nhóc đỏ lừ dơ tập viết lên, trông như sắp khóc đến nơi. Nhóc biết, tuy mẹ Tiểu Tịch vẫn luôn đối xử với nhóc rất tốt, nhưng lại không phải là mẹ đẻ của nhóc, không phải là người sinh ra nhóc. Chỉ nghĩ tới điều này thôi nhóc đã giận ba vô cùng rồi. Sao ba không cùng mẹ Tiểu Tịch sinh ra nhóc chứ? Lục Đình Tiêu thấy con trai nói vậy thì ngẩn ra, đúng là muốn khóc không được muốn cười cũng không xong. Chương 1137, Tiểu Bảo nổi giận. Logic của thằng nhóc này. Tất nhiên là anh cũng muốn sinh với Ninh Tịch rồi, nhưng nếu như con do anh với Ninh Tịch sinh ra, vậy đó cũng đâu phải là Tiểu Bảo đâu. Nhưng Lục Đình Tiêu không có cách nào giải thích những điều này cho Tiểu Bảo hiểu được. Hoặc có lẽ, không cần anh phải giải thích. Trong lòng Tiểu Bảo cũng tự mình hiểu rõ chuyện này rồi. Chỉ là, thằng bé đang giận với ấm ức vì nó không phải do Ninh Tịch sinh ra. Bầu không khí giữa hai ba con bỗng trở nên ngưng trọng. Nhưng đúng lúc này điện thoại Lục Đình Tiêu vang lên, là Ninh Tịch gọi tới. Alo! Bột đại nhân, nhớ em không? Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ của cô, chỉ nghe không thôi cũng biết bên đó chắc đang rất thuận lợi. Nhớ! Chưa bao giờ nhớ như lúc này. Bà xã, em mà không mau trở về, anh sẽ bị con trai hành hạ chết. Hê hê, em sắp lên máy bay rồi, tối nay sẽ về tới Đế Đô. Nhưng tới lúc đó cũng muộn lắm rồi thế nên sẽ không quấy nhiều giấc ngủ của hai người đâu. Sáng mai em sẽ tới thăm anh với Tiểu Bảo. Anh đi đón em. Lần này em đi cùng với Mạt Mạt và giám đốc Kiều mà, anh muốn dọa chết họ à? Em bắt xe về là được rồi. Ngoan nhé. Đúng rồi, Tiểu Bảo ngủ chưa? Chưa ngủ thì cho em nói chuyện với thằng bé vài câu đi. Thế là Lục Đình Kiêu liền đưa điện thoại cho thằng con sớm đã không thể chờ được nữa. Mẹ bánh bao nhỏ vừa nghe thấy giọng Ninh Tịch đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Tiểu Bảo giận dữ ban nãy. Cùng lúc đó, tại sòng bạc dưới lòng đất nào đó, Trang Vinh Quang đang đỏ ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm vào lá bài trên tay, lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi, mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lá bài từng chút lộ ra, lúc nhìn thấy toàn bộ lá bài, hai tên bạn lưu manh của Trang Vinh Quang ngồi bên cạnh đã kích động đến mức nhảy trồm lên. Trang Vinh quăng quăng lá bài trên tay xuống, đồng chất. Đưa tiền đây ba. Một đống thẻ bạc được đẩy tới, Trang Vinh quăng mừng đến đỏ hây hây cả hai má. Kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta là đi vòng quanh thế giới, nhưng mà người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn áp dụng trừng phạt kinh tế đối với cậu ta nữa. Thế nên dạo này, cậu ta luôn nghĩ cách để kiếm tiền, có người bạn biết được bèn giới thiệu cho cậu ta tới đây thử vận may. Tuy cậu ta ham chơi, nhưng cũng biết có những thứ không thể dính vào được. Cơ mà, lần này thật sự cũng vì thiếu tiền quá, lại thấy mấy anh em tốt thắng được không ít nên mới tới thử xem thế nào. Mới đầu cậu ta cũng không dám chơi to, nhưng không ngờ hôm nay lại hên đến vậy, mới theo có một lát mà đã được mấy trăm vạn thẻ rồi. Sau đó, Trang Vinh Quang lại mở thêm 3 ván, ván nào cũng thắng, số tiền cậu ta cần cũng đã hòm hòm rồi, tính chuẩn bị đi về. Nhưng mà, thấy hôm nay son quá thành ra lại không nỡ, vậy nên bị bọn bạn giật dây lại tiếp tục ở lại chơi tiếp. Trong một góc cách đó không xa, một tên tóc vàng xăm trổ đầy tay đang lộ ra một nụ cười bỉ ổi, gã nhấc điện thoại lên gọi một cú, cá đã cắn câu, thu lưới. Một lát sau, một tên đeo chiếc dây chuyền vàng to đùng trên cổ ung dung chen vào đám người, đứng trước mặt Trang Vinh Quang, này người anh em. Tôi nhìn cậu nửa ngày, ai cũng nói hôm nay cậu đỏ lắm. Tôi lại không tin, có dám chơi với tôi một ván lớn không? Chơi thì chơi, tôi sợ anh chắc. Chương 1139, chặt luôn đi. Tóm lại, vừa nhìn đã thấy là loại người không dễ dây vào rồi. Lúc này, hai tên bạn Trang Vinh Quang đưa mắt nhìn nhau, sau đó một tên nói, quang này, hay thế này mày xem được không? Tao với Cường ra ngoài gom tiền cho mày trước, nếu cứ ở đây chửi nhau mãi cũng không có cách gì.
Đúng đấy đúng đấy.
Bọn tao sẽ nhanh chóng gom tiền mang tới cho mày. Chúng mày nhanh lên cho tao đấy.
Rồi 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 hai tên kia chạy như bay ra ngoài.
Tiếp đó, Trang Vinh Quang bị đưa tới một cái kho hàng bỏ hoang cách đó không xa. Sau khi đám người kia đưa cậu ta tới đây thì mặc kệ cậu ta, qua một góc vừa uống rượu vừa ồn ào đánh bạc, vì chỗ bọn chúng chỉ có một lối ra duy nhất, nên Trang Vinh Quang hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Chỗ này không chỉ âm u mà lại còn khá hẻo lánh, e rằng có bị giết chết ở đây cũng chẳng có ai biết. Nghĩ tới đây, sống lưng Trang Vinh Quang không khỏi lạnh toát. Nếu là bình thường, bị ép thế này, cậu ta sẽ gọi người trong nhà tới, nhưng lần này chuyện lớn như này, nhỡ bị người trong nhà biết được thì cậu ta xong đời mất. Thế nên cậu ta đành phải đặt hy vọng duy nhất vào hai thằng bạn kia. Nhưng, từng giây từng phút qua đi, hai tên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, ngay đến một cuộc điện thoại cũng không có.
Này, thằng nhóc, sao bạn mày vẫn chưa tới?
Chắc không phải chạy mất rồi đấy chứ?
Tên đeo vòng vàng đạp Trang Vinh Quang một cái hỏi.
Không thể nào.
Để tôi gọi điện thoại cho bọn nó.
Nói không chừng chắc đang trên đường tới rồi cùng nên.
Trang Vinh Quang cuống cuồng gọi điện.
Kết quả, đầu dây bên kia reo mười mấy tiếng vẫn không có ai nhấc máy. Sau khi tự động ngắt kết nối, Trang Vinh Quang lại gọi tiếp, lần này thì tắt máy hẳn luôn.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Trang Vinh Quang run rẩy gọi cho thằng bạn còn lại, kết quả cũng vẫn tắt máy.
Xịt.
Trang Vinh Quang suýt nữa thì đập cả điện thoại.
Thường ngày đi chơi với nhau có lần nào không phải cậu ta trả tiền đâu, ngay đến chơi gái cũng là cậu ta bỏ tiền với mượn xe cho hai thằng kia chơi, kết quả tới lúc gặp chuyện thì lại chơi cho mất tăm mất tích.
Chạy thật rồi à?
Đệ!
Chơi bọn tao chắc.
Đám người kia thấy thế liền nổi giận.
Đợi đã!
Chờ chút!
Chắc chắn bọn họ sẽ tới, chắc đang lo tiền thôi, 500 vạn không phải là con số nhỏ, cũng cần chút thời gian chứ.
Trang Vinh Quang cũng lên.
Nhưng lần này đám người kia đã mất hết kiên nhẫn rồi, kệ con mẹ mày.
Tao thấy thằng ngoắt con nhà mày là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?
Chặt tay nó cho tao.
Các người dám?
Các người có biết tôi là ai không?
Ba tôi là Trang Liêu Nguyên đấy. Trong lúc hoảng sợ cực độ, Trang Vinh Quang đã buột miệng nói ra.
Mấy tên kia vừa nghe thấy thế không hề tỏ ra kinh sợ, ngược lại còn cười lớn.
Ha 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 ha.
Trang Liêu Nguyên là bố mày.
Vậy Trang Tông Nhân còn là ông nội tao nữa đấy.
Một thằng vô dụng như mày mà là con trai của Trang Liêu Nguyên Á.
Tao nhổ vào.
Các người.
Trang Vinh Quang tức giận đỏ mặt tía thai.
Chặt tay nó cho tao.
Tên đeo vòng vàng ra lệnh, tên tóc vàng liền cầm một cái dao phay sắc nhọn đi tới. Một tên khác thì đang đẻ tay Trang Vinh Quang xuống.
Đám du côn này.
Thật sự muốn chặt tay cậu sao?
Trang Vinh Quang vốn lăn lộn, gây thị phi ở đế đô này vô số lần, nhưng nể mặt nhà họ Trang cũng chẳng có ai dám làm gì cậu ta cả. Đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy với cậu ta.
Chương 1140, thứ này mà mày cũng dám động vào.
Có hôn hảo thế nào thì dù sao cậu ta cũng chỉ mới 18 tuổi. Trang Vinh Quang sợ đến nỗi run cầm cập, sắc mặt trắng bệnh, liều mạng vùng ấy, đợi đã.
Chờ chút.
Cho tôi một cơ hội nữa.
Tôi sẽ lập tức gọi điện bảo người mang tiền tới.
Lần này nhất định sẽ mang tới.
Tôi hứa.
Tôi hứa mà.
Tên đeo vòng vàng và tên tóc vàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói rõ, bọn tao cần tiền tươi.
Biết rồi.
Biết rồi.
Trang Vinh Quang vừa phụ họa, vừa run rẩy bấm điện thoại cho Trang Khả Nhi.
Alo, Vinh Quang à.
Muộn thế này rồi em còn ở đâu đấy?
Sao còn chưa về?
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh có chút lo lắng cùng trách cứ.
Chị!
Cứu em!
Mau mang 500 vạn tới đường Đông Tam, ở đây có một cái nhà kho bị bỏ hoang.
Mau lên!
Trang Vinh Quang không dám nhiều lời, hét ầm lên.
Đã xảy ra chuyện gì?
Em nói rõ xem nào ba.
Giọng Trang Khả Nhi cũng thay đổi.
Chị đừng hỏi nữa, mau mang tiền tới đây là được rồi ba.
Mạng sống của em nằm trong tay chị đấy.
Em không nói rõ đã bảo chị kiếm cho từng ấy ấy tiền.
500 vạn là con số nhỏ sao?
Không phải em lại đánh ai vào viện rồi đấy chứ?
Không.
Không phải thấy đám người kia đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi.
Trang Vinh Quang đành nhắm mắt nói, em đánh bạc.
Nợ người ta 500 vạn.
Đánh bạc.
Trang Vinh Quang mày điên rồi sao ba?
Thứ đó mà mày cũng dám động vào hả?
Bên kia truyền tới tiếng hét tức giận của Trang Khả Nhi.
Chị
nhỏ tiếng thôi.
Em xin chị đấy.
Mau cứu em với.
Nếu chị không tới, bọn họ sẽ chặt tay em mất.
Em xin chị đấy chị ơi.
A ba.
Trang Vinh Quang đang nói thì bị tên bên cạnh đạp cho một cái mà thảm thiết kêu lên một tiếng.
Các người đừng động vào nó, tôi sẽ lập tức mang tiền tới.
Đừng có động vào nó nghe chưa?
Trang Khả Nhi gào ầm lên.
Tên đeo vòng vàng cầm điện thoại của Trang Vinh Quang lên nói, cho cô 30 phút, cứ quá một phút tôi sẽ chặt một ngón tay của nó.
Nói xong, liền dập điện thoại cái bụt.
Tại Trang gia, Trang Khả Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị ngắt tín hiệu.
Dâm ô,
cờ bạc,
ma túy.
Đó là những thứ mà người nhà Trang gia không được phép dính vào, chỉ cần dính vào một chút thôi, ba thật sự có thể bắn chết nó ba.
Càng không thể báo cảnh sát, nếu báo, tương lai của Vinh Quang sẽ bị hủy hoại mất.
May mà tối nay ba không ở nhà.
Trang Khả Nhi hết cách, đành gom góp lo tiền cả đêm rồi chạy thẳng tới chỗ đối phương nói để chuộc người.
Từng giây từng phút qua đi, Trang Vinh Quang như bị giày vò trong chảo dầu.
Cũng không biết chị có thể gom được tiền tới không. Chắc chị sẽ không bỏ mặc cậu ta chứ.
Vừa nghĩ tới hai thằng bạn bỏ mặc mình, Trang Vinh Quang càng nghĩ càng thấy sợ.
Còn 3 phút nữa.
Tên đeo vòng vàng nhìn đồng hồ trên tay nói.
Tên tóc vàng thổi thổi vào con dao sắt trong tay.
Yên tâm đi, kỹ thuật của anh mày tốt lắm. Một dao là đứt.
Đảm bảo không đau chút nào.
Vết cắt cũng gọn gàng đẹp đẽ lắm.
Còn
3 phút nữa cơ mà.
Vội cái gì?
Trang Vinh Quang run rẩy nói.
Tên đeo vòng vàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục uống rượu với đồng bọn.
Cuối cùng,
3 phút cũng đã qua đi.
Chương 1141, phế mày thì sao?
Chỉ 3 phút thôi nhưng với Trang Vinh Quang lại như cả thế kỷ.
Gã tóc vàng cho gã xăm kín người bên cạnh một ánh mắt, tên đó lập tức thả chai rượu trong tay xuống rồi đi tới đè tay Trang Vinh Quang xuống.
Tên tóc vàng nhỏ một bãi nước miếng lên lưới đao, nhai con, hết thời gian rồi.
Nói coi. Cắt ngón nào trước?
Ánh mắt ghê tởm như rắn độc của gã quét qua 10 ngón tay của Trang Vinh Quang, khiến cậu chàng sợ đến nỗi bắt đầu điên cuồng dãy rủa.
Buông tôi ra, buông tôi ra.
Ba tôi là Trang Liêu Nguyên, ông nội tôi là Trang Tông Nhân.
Mấy người dám động vào tôi thì người nhà tôi không bỏ qua cho mấy người đâu.
Ha ha ha.
Mày chắc chứ?
Mày có là con trai của Trang Liêu Nguyên thật thì sao?
Dù gì cũng chỉ là một thằng phế vật thôi.
Tao có phế mày thì sao?
Nói không chừng người nhà của mày còn cảm kích tao vì đã giúp họ dạy dỗ cái thằng phế vật như mày đấy.
Em trai à, nếu mày vẫn không hiểu thì để tao dạy cho mày hay, cuộc sống không dễ dàng như mày tưởng đâu.
Nợ tiền mà không trả thì cái giá phải trả đắt lắm đó, ở đâu cũng có đạo lý này thôi.
Còn nhà mày thì tao ngại đấy gì?
Muốn làm lớn chuyện thì chúng mày có giỏi cứ làm đi, để xem ai là người chịu thiệt hơn.
Gã tóc vàng hoàn toàn không sợ hãi, vừa nói vừa tách một ngón tay của Trang Vinh Quang ra, chuẩn bị chém dao xuống ngón út.
A a a a a a a, Trang Vinh Quang hét tầm lên.
Dừng tay ba.
Cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thét của một cô gái ở cửa kho hàng.
Gã tóc vàng nhìn cô gái kia một cái, sau đó gã dùng sống dao vô vô lên mặt Trang Vinh Quang.
Gào cái gì, tao đã cắt đâu.
Còn chưa chạm vào nữa là...
Trang Vinh Quang nhìn ngón tay út vẫn chưa đứt rời mà nước mắt nước mũi tèm lem.
Cậu ta ôm hy vọng nhìn về người ở phía cửa như nhìn cái phao cứu mạng cuối cùng.
Chị!
Cứu em ba!
Cậu ta luôn nói mình có bạn khắp thiên hạ, cả ngày xưng anh gọi em với bọn họ.
Nhưng đến những lúc thế này thì sao?
Người cậu ta có thể xin giúp đỡ, có thể bất chấp tất cả mà đưa tay về phía cậu ta, lại chỉ có một mình bà chị mà cậu ta luôn chê phiền phức này.
Trong lòng Trang Vinh Quang không biết có cảm giác gì.
Trang Khả Nhi thở hừng hực, thấy đối phương còn chưa ra tay thì trên mặt lộ rõ vẻ may mà mình đến kịp.
Ánh mắt cô nhìn Trang Vinh Quang tràn thất vọng và tức giận.
Ánh mắt thô tục của tên tóc vàng quét khắp người Trang Khả Nhi sau đó đều giả mở miệng, mang tiền tới chưa?
Đã mang tới.
Đúng như mấy người yêu cầu, 500 vạn.
Không thiếu một xu.
Trang Khả Nhi ném một cái vali về phía bọn họ.
Tên đeo vòng vàng xách lấy cái vali rồi kéo đồng bọn đi kiểm tiền.
Mấy người đàn ông xuống vào rồi bắt đầu đếm đếm.
Bởi vì thời gian quá gấp gáp nên Trang Khả Nhi không chuẩn bị đủ tiền mặt, trong vali còn có cả vàng, châu báu. Đem tất cả cộng lại chắc chắn giá trị không dưới con số kia. Một hồi lâu sau có người hô lên, lão đại, không có vấn đề gì. Cô nàng này cũng đủ thành thật. Bây giờ thả người được chưa? Trang Khả Nhi lạnh mặt hỏi. Tất nhiên. Tên tóc vàng trước mắt, sau đó hai tên đồng bọn lập tức buông Trang Vinh Quang ra. Chị. Khuôn mặt Trang Vinh Quang kèm lem nước mắt nước mũi vội vàng chạy về phía chị mình. Trang Khả Nhi nhịn cơn giận trong lòng xuống. Cô biết đây không phải là nơi để nói chuyện, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời đi. Nhưng mà ngay lúc hai người định rời đi thì cánh cửa đột nhiên bị mấy tên khốn kia đóng lại. Chương 1142, không được động vào chị tôi. Tên tóc vàng nhướng mày, cô em, định đi đâu đấy? Chẳng phải đã đưa tiền cho mấy người rồi sao? Còn muốn gì nữa đây? Tôi nói là để em trai cô đi, chứ đâu có bảo để cô đi. Ánh mắt dâm đãng của tên tóc vàng quét qua quét lại trên người Trang Khả Nhi. Các người có ý gì? Tiền đã cầm rồi sao có thể lật lọng? Trang Vinh Quang nổi giận. Tên đeo vòng vàng cười ầm lên. Ha, đưa là một chuyện, nhưng mà hai đứa mày chậm chạp thế thì chẳng phải chúng tao nên thu ít tiền lãi sao? Tiền lãi? Trang Khả Nhi có dự cảm xấu. Lãi cái cho gì? Chúng mày cố ý gây sự đúng không? Trang Vinh Quang giận đến nổ phổi. May mà được Trang Khả Nhi kéo lại. Mấy tên kia người đông thế mạnh, nếu xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn bất lợi đối với hai người họ. Muốn thêm tiền sao? Được thôi, tôi có thể đi lấy nhưng cần chút thời gian. Trang Khả Nhi nói. Tên đeo vòng vàng với tên tóc vàng nhìn nhau một cái rồi lộ ra nụ cười quỷ dị. Gã tóc vàng sờ sờ cằm, dùng ánh mắt dâm tục nhìn cô, tiền thì không cần, mấy anh cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Chỉ cần cô em ở lại chơi với mấy anh em tôi một đêm thì khoản tiền lãi này coi như xong. Trang Vinh Quang không nhịn được nữa xông lên, khốn kiếp. Tao giết chết cả lũ chúng mày. Nhưng mà cái thân gà bệnh của cậu ta sao có thể là đối thủ của mấy tên to con này. Lập tức có một tên mặt xẻo vọt ra từ đám người cho Trang Vinh Quang một đấm đo ván. Thằng bát. Tao cho mày láo đây à? Mẹ nó chứ. Ở đây rồi mà còn dám láo với tao à? Cùng lúc đó có một tên đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen xăm trổ toàn thân, mặt mũi dâm tục bước từng bước tới gần Trang Khả Nhi. Trang Khả Nhi hoàn toàn không ngờ được lần này Trang Vinh Quang lại chọc tới loại người như vậy. Nhưng lúc này có nói gì cũng không kịp nữa rồi, cô chỉ có thể lảo đảo bước lui về sau từng bước một. Nhưng dù sao đi nữa thì Trang Khả Nhi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đứng giữa một lũ đàn ông bặm trợn thì có thể trốn đi đâu. Cô vừa mới chạy được vài bước thì đã bị một tên đàn ông nắm lấy đẩy ngã xuống đất, cái áo khoác bên ngoài bị gã ta xé rách lộ ra chiếc váy ngủ mỏng manh bên trong. Ồ, cô em này thật hiểu lòng người quá ha. Mặc thế này tới đây nẹ sự dâm đãng lan tràn trong đôi mắt gã, những người xung quanh cũng bắt đầu cười ầm lên. Trang Khả Nhi nghe tin Trang Vinh Quang bị bắt thì lòng như lửa đốt, đối phương cũng chỉ cho 30 phút để xoay tiền nếu không thì lập tức chặt ngón tay. Như thế thì cô làm gì có thời gian mà thay quần áo, chỉ có thể vội vội vàng vàng khoác thêm cái áo bên ngoài rồi chạy đi, ngay cả giày cũng không kịp thay mà đi nguyên đôi dép trong nhà tới. Thậm chí do lúc nãy chạy gấp quá mà giờ chỉ còn có một chiếc. Buông ra. Buông tôi ra. Trang Khả Nhi giãy giụa cơ tay tát một cái. Tên xăm trổ bị tát một phát thì nổi giận, hắn ta ra sức xé quần áo của Trang Khả Nhi. Khốn kiếp. Dừng tay cho tao. Có bản lĩnh thì đánh với tao đây này. Đừng có mà động đến chị tao ba. Trang Vinh Quang thấy Trang Khả Nhi bị đè xuống đất thì khuôn mặt trở nên vặn mẹo. Vừa nãy cậu ta còn bị đánh cho thoi thóp trên mặt đất mà giờ này đã lập tức vùng dậy điên cuồng đánh đập hai tên đàn ông canh giữ bên cạnh. Chúng mày không được động vào chị tao. Không được động vào chị tao. Có giỏi thì đánh với tao này ba. Trang Vinh Quang sau khi tránh thoát sự kèm cặp của hai gã kia liền vọt về phía Trang Khả Nhi định đẩy tên đàn ông khốn nạn kia ra. Chương 1143, người phụ nữ xinh đẹp như yêu tinh. Kết quả là bị hắn ta đấm cho tới tấp vào mặt, mấy tên đàn ông bên cạnh cũng nhào về phía Trang Vinh Quang. Vinh Quang 3. Trang Khả Nhi túm lấy quần áo xốc xệch mà thét lên một cách thê lương. Một giây sau, Trang Khả Nhi lập tức bị tát một cái ngã lăn ra đất. Gã xăm trổ túm lấy tóc cô kéo vào trong góc, con khốn. Mày gào cái gì mà gào? Chờ lát nữa tao cho mày gào đủ. Chị ba. chúng mày buông chị tao ra. Trang Vinh Quang bị mấy tên vây vào đánh đập dã man, dần dần cậu ta không phát ra được một âm thanh nào mà chỉ có thể gắt gao nhìn hướng Trang Khả Nhi bị kéo đi. Đôi mắt Trang Vinh Quang gần như trợn lồi ra ngoài, bên trong răng đầy những tơ máu đan xen cùng nước mắt trong suốt. Nhưng cậu ta lại chẳng thể làm bất cứ cái gì mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, trơ mắt nhìn chị mình bị người ta làm đủ. Trang Vinh Quang cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung, lúc này cậu ta chỉ có thể gào những tiếng kêu yếu ớt như một con thú bị nhốt trong lồng, chúng mày không được động vào chị tao. Không được động. Đừng động vào. Đừng động vào chị ấy. Chưa bao giờ Trang Vinh Quang lại thấy hận bản thân mình như lúc này. Hận chính bản thân mình. Cậu ta muốn giết chết chính mình. Hận không thể một dao chấm dứt mạng sống của mình. Cậu ta chỉ là một thằng xuất sinh. Bên cạnh cửa kho hàng, tên đeo vòng vàng châm thuốc cho gã tóc vàng, trên mặt gã lộ ra mấy phần do dự, chắc được rồi chứ. Bên kia cũng chỉ bảo hù dọa chút cho bọn nó sợ thôi mà. Vội cái gì? Nếu đã dọa thì phải dọa đến nơi đến chốn chứ. Chẳng phải người kia đã bảo muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đã thế thì tất nhiên phải làm cho càng giống thật càng tốt, như thế mới có hiệu quả. Tên tóc vàng túc tắc trả lời. Gã đeo vòng vàng nhìn về phía Trang Khả Nhi trong góc rồi lộ ra một nụ cười thô bỉ, chỉ sợ là tiếp tục nữa thì lão ca không nhịn được nữa thôi. Cô ta đúng là ngon quá mà. Ha, không nhịn được. Không nhịn được thì vừa hay cho mấy anh em chúng ta chơi vui vẻ một lúc. Gã tóc vàng nhìn phía người đàn ông đã bắt đầu mất khống chế trong góc kia rồi cười lạnh nói. Gã đeo vòng vàng biến sắc, này, mày đừng có làm ẩu. Cô ta là con gái của Trang Liêu Nguyên đó. Biết biết, tao tự có chừng mực mà. Tên tóc vàng chậm chạp móc di động ra, chuẩn bị gọi cho khách hàng. Nhưng mà, ngay lúc đó lại có một người lẳng lặng xuất hiện ở cửa. Người đó mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen. Mái tóc xoăn tự nhiên rơi trên đầu vai. Một người phụ nữ đẹp như yêu tinh. Điếu thuốc trong miệng tên đeo vòng vàng rơi trên mặt đất, tên tóc vàng cũng quên cả gọi điện thoại. Thậm chí, cái tên đang xé quần áo của Trang Khả Nhi sau khi nhìn thấy cũng ngây ngẩn. Tiểu tịch, mau chạy đi. Mau rời khỏi đây đi năm. Lúc nãy, thừa dịp những người đó không chú ý Trang Khả Nhi vội vàng bấm một dãy số rồi nhanh chóng gửi tin cầu cứu. Nhưng ngay khi nhận ra đó là số của Ninh Tịch thì Trang Khả Nhi lập tức hối hận, cô sợ Ninh Tịch sẽ vì mình mà rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhìn thấy Ninh Tịch một thân một mình tới đây thì Trang Khả Nhi vô cùng sợ hãi, cô vội vàng hét to bảo Ninh Tịch mau rời khỏi đây. Khi ánh mắt của Ninh Tịch rơi vào góc tối trong cái kho hàng thấy Trang Khả Nhi quần áo xốc xếp gần như khỏa thân bị một tên đàn ông đè dưới thân thì không kiềm chế nổi sát khí trong mắt. Gã tóc vàng nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Trên mặt lộ rõ vẻ dâm tà, ôi, lại thêm một cô em nữa này. Đúng lúc đang lo không biết phân chia thế nào đây. Nhưng mà gã vừa dứt lời thì một tiếng gió ập đến, một cú đá nặng nề nện vào thái dương của gã khiến gã nằm im hôn đất luôn. Chương 1144, nhục nhã. Những người khác thấy tình hình không đúng lập tức trở nên cảnh giác, đồng loạt xông lên. Nhưng mà thân pháp của cô gái này thật vô cùng quỷ dị. Bất kể bọn họ làm cách gì cũng không tiếp cận cô ta được, trái lại liên tiếp bị cô ta đập cho nằm im luôn. Đám người này từng gặp vô số tên cớm lợi hại, cũng từng tránh thoát vô số lần truy bắt nhưng lại chưa từng gặp qua một đối thủ đáng gờm đến như thế này. Lai lịch của cô gái này rốt cuộc là gì? Ninh Tịch lạnh lùng đạp cho mấy tên khốn nạn kia nằm trên đất rên rỉ, rồi bước dần từng bước đến gần Trang Khả Nhi. Tiểu tịch Trang Khả Nhi dùng tay che đi thân thể của mình. Cả người không khống chế được mà run lên. Ninh Tịch cởi áo khoác ngoài của mình xuống rồi khoác lên người Trang Khả Nhi. Tiểu tịch. Cẩn thận ba. Trang Khả Nhi thấy tên đàn ông xăm trổ kia không biết bỏ dậy từ lúc nào. Trong tay hắn ra đang cầm một cây côn lớn đập về phía đầu Ninh Tịch. Ninh Tịch lập tức đẩy Trang Khả Nhi vào góc tường rồi mới xoay người lại. Cô không lùi lại mà lựa chọn tiến tới cho tên kia một cái đạp mạnh vào cổ tay trước khi gã kịp nện thanh côn xuống. Cây gậy rơi xuống đất phát ra âm thanh lạch cạch, ngay sau đó cái gã xăm trổ lại nhận thêm một cú đá nữa ngã ngửa ra đất. Đến tận lúc nằm ngửa ra đất rồi gã ta vẫn không hiểu tại sao cô gái này lại có thể ra tay nhanh như vậy, hơn nữa mỗi chiêu đều chính xác nhắm vào điểm chí mạng của gã. Ninh Tịch từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông vừa định làm nhục Trang Khả Nhi,
Sau đó cô cúi người nắm lấy cổ áo gã nhấc lên và một đấm vui vẻ hạ xuống cái mặt bị ổi của gã, tiếp theo lại một đấm, lại một đấm. Trên mặt Ninh Tịch không có bất cứ biểu tình gì, tựa như đã tách biệt hoàn toàn với thế giới mà chìm vào thế giới riêng của mình. Động tác của Ninh Tịch cứ như một cỗ máy móc vô tri, không ngừng đấm đá vào người đàn ông kia, trong kho hàng trống trải chỉ có thanh âm bụt 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 vang lên không dứt. Khuôn mặt của tên xăm trổ đã dần không thể nhận dạng, mà nắm tay Ninh Tịch cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Máu kia không biết là máu của tên xăm trổ hay là máu của Ninh Tịch do dùng sức quá mạnh mà bật ra nữa. Nhưng mà Ninh Tịch vẫn không dừng lại, càng đấm càng hăng. Dường như cô không còn là con người nữa mà trở thành một con ác quỷ đang bỏ ra từ địa ngục. Tất cả đều sợ đến ngây người. Mấy tên du côn khác cũng đều nhũn chân ngã xuống đất, ánh mắt kinh hoàng. Ngay cả Trang Vinh Quang với Trang Khả Nhi cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng Ninh Tịch, con khốn này. Mày dừng tay lại ngày cho tao. Lập tức giơ hai tay lên. Tên đeo vòng vàng không biết móc đâu ra một khẩu súng, gã hướng họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào đầu Ninh Tịch. Trang Vinh Quang với Trang Khả Nhi thấy thế lập tức đổi sắc mặt, tiểu tịch. Ninh Tịch ném cái gã trong tay ra rồi từ tốn lấy mu bàn tay lau đi vệt máu bị bắn lên nơi khóe miệng, ánh mắt cô rời về phía gã đeo vòng vàng đang lăm lăm cầm khẩu súng. Giơ hai tay lên. Tiến lại đây. Tự cởi quần áo của mày ra cho tao. Gã đeo vòng vàng gầm lên. Tiểu tịch Trang Khả Nhi hốc mắt đỏ bừng, mục tiêu của mấy người chẳng phải là tôi sao? Để cô ấy đi. Vốn là vậy nhưng giờ thì khác rồi. Con khốn này làm anh em của tao bị thương mà còn muốn đi. Đừng hòng ba. Mấy tên đàn ông nằm trên đất thấy vậy cũng rối rít bỏ dậy, sau đó hung ác vây quanh Ninh Tịch. Bầu không khí trong chốc lát đã căng thẳng đến tột đỉnh. Vinh Quang, che mắt Khả Nhi lại. Ninh Tịch bình tĩnh nói. Trang Vinh Quang bất giác làm theo yêu cầu của Ninh Tịch, lảo đảo chạy tới rồi lấy tay che lại đôi mắt của chị mình. Ngay tại lúc cậu ta kịp che lại mắt của Trang Khả Nhi thì trong bóng đêm trống trải đột nhiên vang lên một tiếng đoàn ba. Gã đeo vòng vàng trợn mắt ngã sóng xoài trên mặt đất, trên trán của gã còn có một lỗ máu đang chảy ra máu tươi tanh nồng. Mà trong tay Ninh Tịch không biết từ khi nào đã xuất hiện một khẩu súng, lúc này họng súng vẫn chĩa thẳng về nơi gã đeo vòng vàng từng đứng. Chương 1145, nhất định là một nữ ma đầu. Khi tên cầm đầu ngã xuống, những tên côn đồ vây quanh Ninh Tịch cũng lập tức biến sắc theo. Một tên trong đó mò xuống hông mình theo bản năng nhưng quả nhiên là không có gì cả. Khẩu súng trong tay người đàn bà kia rõ ràng là súng của gã, không biết cô ta đã cướp được từ lúc nào. Đáng chết! Ba lão đại của bọn họ, một người thì bị đá cho một phát đến giờ vẫn còn đang ngất, một người bị đấm cho máu thịt lẫn lộn còn một người thì bị cô ta bắn một phát chết tươi luôn. Ba tên này vốn cũng chẳng phải là hạng loang quang gì. Chỉ là gần đây mới bắt đầu hoạt động ở khu vực đế đô, chuyên trà trộn vào các sòng bạc lớn làm ít đơn hàng tươi, thậm chí còn buôn bán cả súng đạn. Ấy vậy mà hôm nay lại toàn bại trong tay một cô gái. Nếu nói Ninh Tịch vừa rồi lạnh mặt đấm người là một kẻ điên, vậy thì giờ phút này Ninh Tịch đang cầm súng trong tay nhất định là một cô máy giết người không có bất cứ tình cảm gì. Có chỗ nào là một người đẹp nũng nịu gì chứ, đây đường đường chính chính là một nữ ma đầu. Trang Vinh Quang tận mắt thấy được cảnh tượng Ninh Tịch nổ súng giết người, nên cả khuôn mặt của cậu ta hiện giờ trắng đến không còn giọt máu. Mặc dù cậu ta cũng thuộc dòng dõi gia đình quân nhân nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được tận mắt thấy cảnh giết người ở gần thế này, một người đang sống sờ sờ cứ thế mất mạng. Trang Vinh Quang cũng từng nghe cha và ông nội kể nên cũng coi như biết một chút, dẫu cho tài năng bắn súng có cao cỡ nào đi nữa thì huấn luyện và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kể cả có là cảnh sát chuyên nghiệp hay là tay súng bắn tỉa cũng phải được huấn luyện nhiều năm mới dám hướng súng về phía người sống. Thậm chí sau lần đầu tiên giết người thì không ít người phải chiến đấu với bóng ma trong lòng một thời gian dài. Nhưng mà Ninh Tịch thì bất kể là trước khi nổ súng hay sau khi đã bắn xong đều không có chút biến hóa nào trên khuôn mặt. Bỗng nhiên thấy cảnh một người còn sống sờ sờ trước mặt mình biến thành một cái xác lạnh lẽo. Trang Vinh Quang tuy có sợ hãi nhưng cảm xúc khâm phục đối với cô gái trước mặt đã áp đi nỗi sợ đó. Đồng thời cậu ta cũng càng thêm phỉ nhổ chính bản thân mình. Mặc dù cậu ta có hơi dại đời nhưng tuyệt đối không có ngu, lúc nhìn thấy tên đeo vòng vàng kia cầm lấy khẩu súng thì cậu ta đã biết mấy tên này chắc chắn không phải hạng lưu manh bình thường. Nếu chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ thì làm sao có súng?
Nếu không nhờ phát súng của Ninh Tịch khiến bọn chúng sợ hãi thì sợ rằng bây giờ đám côn đồ này đã điên cuồng phản công rồi. Tiểu Tịch ba. Trang Khả Nhi nghe được tiếng súng thì lập tức kinh sợ, cố gắng sức kéo tay Trang Vinh Quang đang che mắt mình ra. Khi thấy người ngã xuống là tên đeo vòng vàng kia còn Ninh Tịch vẫn an toàn đứng đó thì mọi lo lắng của Trang Khả Nhi mới dỡ xuống, đồng thời trong mắt cũng ánh lên sự lo âu. Phát súng kia là Tiểu Tịch bắn. Con đi. Mày. Mày chết chắc rồi. Mày. Mày giết người. Mày dám giết người ba. Một tên côn đồ sợ hãi run rẩy hét lên. Chương 1146, tối nay, không ai có thể rời đi. Vẻ mặt Ninh Tịch cứ như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cô nhếch môi lên, cho nên. Có cần tao báo công an giúp không? Mày mấy tên côn đồ trố mắt nhìn nhau, một chữ cũng không hé ra được. Ba tên cầm đầu trong lúc say rượu đã từng tiết lộ rằng chúng là ba đối tượng bị cảnh sát phát lệnh truy nã, thậm chí còn khoe khoang nói rằng chúng đã từng đánh chết biết bao tên cớm lần theo. Cái loại tội phạm truy nã thì có bị bắt cũng bắn chết tại chỗ mà thôi, có báo cảnh sát cũng bằng thừa. Mở song bạc, bắt cóc tống tiền, hiếp dâm không thành, mỗi một tội đều là tội chung thân cả. Bọn chúng có báo cũng phải vào tù bóc lịch. Mấy tên côn đồ nhìn nhau một cái rồi rối rít đưa ra kết luận rằng, người phụ nữ trước mắt này còn đáng sợ hơn ba tên ôn thần kia cộng lại, tốt nhất là chạy. Vì thế đám người bắt đầu rối rít nhấc chân lên chạy tháo mạng. Nhưng mà, bọn chúng vừa mới bước được mấy bước thì sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, đứng lại. Tất cả lập tức dừng lại theo bản năng. Tao cho chúng mày đi đây à? Giọng nói ý thì hệt như thanh âm vang lên từ địa ngục khiến bắp chân mấy tên côn đồ run rẩy không ngừng. Ninh Tịch hơi rũ mắt xuống. Giấu đi sự hưng phấn cùng điên cuồng như dã thú lâu ngày chưa đi săn. Cô cố ý không báo cảnh sát mà một thân một mình tới đây thì sao có thể cho phép. Đám khốn nạn này rời đi dễ dàng như vậy. Tối nay đừng ai mong có thể rời khỏi đây. Ánh mắt của Ninh Tịch giống như ánh mắt đang nhìn người chết lướt qua từng người. Giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm. Vừa nãy, có những ai chạm vào cô ấy. Không phải em. Không phải em. Em cũng không. Em thề là em chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô ấy. Trong phút chốc tất cả đám côn đồ đều thi nhau thề sống thề chết, chỉ còn thiếu nước đem cả 18 đời tổ tông ra mà thề. Ninh Tịch chậm rãi lướt về một tên răng hô mỏ nhọn đang lén lút định chạy đi. Lúc nãy khi tên xăm trổ xé quần áo của Khả Nhi ra thì chính gã ta là người đã đè tay của cô ấy lại. Cái gã răng hô kia phát hiện tầm mắt của Ninh Tịch nhìn về phía mình lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng mà căn bản là gã ta cũng chẳng có thời gian mà chạy trốn, lập tức bên thai gã ta vang lên một tiếng đoàn ba. Tiếp theo đó là một tiếng gào chói tai cùng dòng máu bắn tung tóe như pháo hoa từ cổ tay gã. Vì đau đớn quá mức mà gã ta nằm lăn lộn trên mặt đất. Con khốn nạn! Tao phải lấy mạng của mày ba! Gã run rẩy móc lấy súng lục ra định bắn, nhưng gã vừa mới giơ súng ra thì đã bị Ninh Tịch bắn rứt trong nháy mắt, gã ôm tay lăn lộn trên mặt đất không ngừng rên. Con mẹ này nhất định không phải người ba. Chị hai xin tha mạng. Xin chị tha mạng. Chúng em không hề chạm đến một đầu ngón tay của bạn chị mà. Thật đó, chị tin chúng em đi. Có súng cũng vô dụng chứ đừng nói những kẻ tay không tấc sắt. Đến giờ phút này thì cả ý định phản kháng cũng mất sạch, mấy tên còn lại cũng bịch thi nhau quỳ xuống xin tha thứ. Nhưng mà, Ninh Tịch chẳng hề có ý buông tha bọn họ, sát khí xung quanh cô ngày càng dày đặc. Khẩu súng trong tay từ từ chĩa thẳng vào đầu của tên giang hồ. Hai cái tay của gã đã thành đồ trang sức, lúc này gã đã không còn chút sức chống trả nào mà chỉ có thể hèn mọn như một con dê con chờ người ta đến làm thịt. Chương 1147, Tiểu Tịch tỉnh lại đi. Chị hai, em xin lỗi. Em không biết gì hết cả. Em chỉ là thằng chạy việc còn con thôi mà, lão đại bảo em làm cái gì thì em làm cái đó. Hoan có đầu nợ có chủ. Việc này không có liên quan gì đến em hết, em xin chị gã răng hô hoàn toàn chìm trong sợ hãi, không ngừng kêu la xin tha mạng. Mày chạm vào cô ấy. Vẻ mặt Ninh Tịch chẳng có chút dao động nào, cô thật sự muốn giết chết gã khốn nạn này. Không có. Em không có. Em chỉ chạm tay cô ta một chút thôi. Không không không. Em không cố ý như vậy. Xin chị tha cho em một mạng. Xin chị đụng quần của gã bắt đầu tí tách rỉ ra từng giọt chất lỏng màu vàng nhạt tanh tưởi. Ninh Tịch không có kiên nhẫn nghe gã ta làm nhảm, gã ta la lối quá om sòm khiến sự tàn nhẫn trong mắt Ninh Tịch càng mất khống chế. Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh Trang Khả Nhi bị gã đàn ông kia đè xuống đất. Những hình ảnh ấy dần dần trùng khớp với những hình ảnh của 5 năm trước. Điều đó khiến đầu Ninh Tịch đau như muốn nứt ra, đồng thời cũng ngày càng mất khống chế. Ninh Tịch siết chặt cò súng, càng ngày càng chặt, gần như một giây sau là đầu đạn đã ngay lập tức lao ra khỏi họng súng rồi. Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có một đôi tay mềm mại ôm lấy cô từ đằng sau. Tiểu Tịch. Đủ rồi. Đủ rồi. Cậu tỉnh lại đi. Thớ không sao rồi. Thớ không sao hết. Tiểu Tịch. Tỉnh lại đi mà, được không? Tiểu Tịch. Tiểu Tịch. Âm thanh lo lắng sốt sắng của Trang Khả Nhi vẫn một mực vang lên bên tai Ninh Tịch. Sống lưng cứng đờ của cô dần thả lỏng, những tia máu đỏ hẳn trong mắt cũng dần dần rút đi. Ngay khi Ninh Tịch hạ súng xuống thì những tên côn đồ còn lại cũng cuống cuồng nắm chặt cơ hội mà chạy trốn ra ngoài. Khoe mắt Ninh Tịch liếc bọn họ một cái, sau đó cho cái tên đang xách vali tiền lên một phát súng vào chân. Tên đó thét thảm lên một tiếng rồi run rẩy đưa vali tiền lại cho nữ ma đầu rồi mới lảo đảo rời đi. Mẹ nó chứ. 500 vạn đó. Thôi kệ, tính mạng vẫn hơn. Tiền cũng lấy lại rồi, Tiểu Tịch à, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Trang Khả Nhi sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vã thúc giục Ninh Tịch. Hai người đi trước đi, mình dọn dẹp chút đã. Ninh Tịch nói. Nhưng mà Trang Khả Nhi hiển nhiên không yên tâm khi để Ninh Tịch lại một mình. Đi đi. Ninh Tịch dịu dàng vỗ bả vai Trang Khả Nhi một cái để an ủi cô không cần lo cho mình. Sau đó liếc ánh mắt sắc như dao về phía Trang Vinh Quang. Mau lăn lại đây, đỡ chị của cậu. À, Trang Vinh Quang lồm cồm bò dậy, nhưng do hấp tấp quá mà bị vấp chân vào xác tên đeo vòng vàng tí thì ngã. Cu cậu vội vàng chạy đến cạnh Trang Khả Nhi rồi cẩn thận đỡ chị mình ra ngoài. Ninh Tịch lưu loát dọn dẹp tất cả dấu vết của mình lưu lại hiện trường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Với tình huống như này thì cảnh sát chỉ đưa ra kết luận là một đám côn đồ tụ tập lại rồi đánh nhau dẫn đến tử vong mà thôi. Huống hồ lúc nãy khi giao thủ Ninh Tịch đã phát hiện mấy tên này không phải dân lưu manh bình thường. Giọng nói của bọn chút hơi có chút âm điệu của cư dân khu Tam Giác Vàng 1, 89 phần là mấy tên bị truy nã trốn qua đây. Một khu Tam Giác Vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Sao Trang Vinh Quang lại chọc tới đám người này được? Ninh Tịch cũng không rảnh để nghĩ nhiều mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bóng người mảnh mai dần biến mất trong màn đêm. Trước 1148, muốn trở thành một người như vậy. Trên đường quốc lộ, Trang Khả Nhi đứng cạnh xe đi đi lại lại mà lòng nóng như lửa đốt, mãi tới khi thấy Ninh Tịch bước ra mới thở phào một hơi, lập tức chạy lại gần Ninh Tịch. Tiểu Tịch, đi thôi. Ninh Tịch mở cửa ghế phó lái rồi nhanh chóng đỡ Trang Khả Nhi lên xe. Trang Vinh Quang cũng ngoan ngoãn rúc vào băng ghế sau. Trang Khả Nhi kéo sát áo khoác của Ninh Tịch trên người mình lại, sau đó bất an nói. Bộ dạng của tớ bây giờ mà về nhà rồi bị người giúp việc trông thấy, thì e là rất phiền toái. Đến chỗ tớ trước đi. Ừ, Trang Khả Nhi gật đầu một cái, hốc mắt đỏ ửng nhìn cô gái đang lái xe. Tiểu Tịch, chuyện đêm nay thật xin lỗi cậu. Lúc đó tớ hoảng quá nên không suy nghĩ nhiều đã gửi tin nhắn đi, sau đó nghĩ lại mới thấy mình sai lầm cỡ nào, nhớ đâu cậu vì tớ mà bị làm sao thì tớ có chết vạn lần cũng không đủ. Thật xin lỗi. Ninh Tịch liếc nhìn Trang Khả Nhi qua kính chiếu hậu, đôi mắt đã không còn đỏ ngầu như lúc trong kho hàng. Cô dịu dàng nói, cậu không cần xin lỗi tớ, thực tình tớ rất vui vì là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi gặp khó khăn. Nhìn vẻ mặt ôn nhu của Ninh Tịch, trong lòng Trang Khả Nhi dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng lời. Cô rút ra một tờ khăn giấy giúp Ninh Tịch xóa đi vệt máu trên mặt, nhưng mà sao cậu lại tới nhanh như thế được? Mấy ngày nay tớ đang công tác ở tỉnh ngoài, tối nay vừa về đến đế đô xong. Lúc từ sân bay về nhà thì nhận được tin nhắn của cậu, may mà lúc đó tớ ở gần đấy. Nếu không, chỉ tới chậm một bước thì chính Ninh Tịch cũng không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ là gì. Trang Khả Nhi nghe vậy thì tỏ vẻ hóa ra là vậy nhưng sau đó lại rầu rĩ. Tiểu Tịch, chuyện này liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không? Dẫu sao vừa nãy cậu mới... Ninh Tịch nghiêng đầu cho Trang Khả Nhi một vẻ mặt yên tâm đi, tin mình đi, họ sẽ không tra ra đâu. Ừ, Trang Khả Nhi gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt lộ rõ sự tín nhiệm vô điều kiện.
Trang Vinh Quang ngồi ở ghế sau ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, trong mắt cậu ta có một sự ước ao mà chính bản thân cậu ta cũng không biết. Cậu ta muốn trở thành người như vậy, trở thành một người có thể làm chỗ dựa cho người khác, có thể khiến người bên cạnh hoàn toàn tin tưởng cùng ỷ lại vào mình. Cậu muốn làm một người đàn ông chân chính. Nửa tiếng sau, Ninh Tịch lái xe về đến biệt thự của mình. Vừa vào nhà, Ninh Tịch đã lập tức tìm một bộ quần áo sạch cho Trang Khả Nhi, cậu đi tắm rồi thay đồ đi. Ừ. Trang Khả Nhi đi rồi, Trang Vinh Quang có chút luống cuống tay chân đứng đực trong phòng khách. Cậu ta cho rằng nhất định Ninh Tịch sẽ mắng cậu ta té tát, không chừng còn tẩn cậu ta gần chết ý chứ. Nhưng kết quả là Ninh Tịch chẳng hề nói cậu ta nửa câu, từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn lấy một cái chứ đừng nói đến mắng, cứ như thể cậu ta là người vô hình vậy. Thái độ hờ hững của Ninh Tịch còn khiến cậu ta cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị ăn mắng một trận. Một lát sau, Trang Khả Nhi tắm xong bước ra. Ninh Tịch để bánh bao cầm hòm thuốc đến sau đó mới bảo Trang Khả Nhi ngồi xuống cạnh mình, để tớ xem vết thương của cậu. Ninh Tịch nhìn lướt qua đã thấy được trên tay và trên cổ của Trang Khả Nhi hắn đầy dấu vết bị bóp mạnh. Những vết xanh tím đó còn nổi bật đến chói mắt chứ đừng nói đến những mảng bầm tím ở những chỗ lộ ra bên ngoài. Chương 1149, cậu còn là một thằng đàn ông sao? Thấy sắc mặt ngày càng kém của Ninh Tịch, thậm chí còn mơ hồ có dáng vẻ mất khống chế như ở lúc kho hàng thì Trang Khả Nhi vội vàng kéo tay cô trấn an, "Tiểu Tịch, không có gì đâu, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi mà." Nhưng mà kể cả nói như vậy thì sắc mặt Ninh Tịch cũng chẳng tốt hơn chút nào. Cái này mà gọi là chỉ vài vết thương ngoài da thôi sao? Đối với bất cứ một cô gái nào thì những chuyện thế này đều sẽ để lại trong lòng họ một bóng ma cực kỳ lớn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thế thì sao có thể nói là vết thương ngoài da. Huống chi Trang Khả Nhi chỉ là một cô gái ngây thơ không dành thế sự được bao bọc từ nhỏ, trước giờ cô ấy chưa bị khuất nhục hay gặp phải những chuyện đáng sợ như thế này. May mà mấy tên kia chưa kịp làm gì, nếu không một tên Ninh Tịch cũng không tha, ngay cả Trang Vinh Quang cô cũng giết luôn. Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi thu hồi luồng khí âm trầm quanh người mình lại, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Trang Khả Nhi, sẽ hơi đau chút đó, cậu cố chịu nhé. Trang Khả Nhi rất sợ Ninh Tịch lại mất khống chế lần nữa cho nên có đau cũng không dám kêu, cô chỉ lặp đi lặp lại những câu an ủi, không có gì đâu mà, cũng không đau lắm đâu. Trong góc, Trang Vinh Quang bần thần nhìn những vết xanh tím trên người Trang Khả Nhi. Còn trong đầu cậu ta lúc này đang điên cuồng lật lại những hình ảnh khi Trang Khả Nhi bị những người đó nhục nhã mà cậu ta lại chẳng thể động nổi một ngón tay. Đám mây đen quanh thân cậu ta càng ngày càng dày đặc và nặng nề. Cuối cùng, dường như cậu ta đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn. Nắm đấm của Trang Vinh Quang siết chặt lại, sống lưng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong phòng khách im ắng đông vang lên tiếng khóc của một cậu thiếu niên, dần dần thanh âm càng ngày càng lớn. Nghe được tiếng khóc nức nở sau lưng thì Ninh Tịch ngừng động tác bôi thuốc lại, cô xoay người nhìn cậu thiếu niên cả người dính máu đang dần mất khống chế. Nói thật, lúc ở kho hàng thì người mà Ninh Tịch muốn giết nhất chính là Trang Vinh Quang. Sở dĩ cô chưa hề nhìn cậu ta hay nói bất cứ một câu nào cũng chỉ vì sợ bản thân mất bình tĩnh mà làm ra chuyện gì đó. Lấy tính cách của Ninh Tịch thì tên khốn nạn như vậy giữ lại cũng chỉ tổ lãng phí ổ xì mà thôi. Ninh Tịch nhanh chóng xử lý vết thương cuối cùng trên người Trang Khả Nhi rồi mới dùng khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về phía Trang Vinh Quang. Trang Vinh Quang, cậu muốn tự do, muốn phóng khoáng không gì trói buộc, không muốn bị bất kỳ ai quản lý cuộc sống của mình đúng không? Đã vậy tôi nói cho cậu biết, cậu đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Cậu có quyền được lựa chọn cuộc đời mà cậu muốn sống. Bất kể là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe hay bài bạc cũng chẳng sao. Đó là quyền tự do của cậu. Cho dù là cha mẹ của cậu cũng không có quyền can thiệp vào tương lai của cậu. Cậu thích là gì thì làm cái đó. Nói tới đây thì ánh mắt Ninh Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng mà tiền đề của tất cả mọi thứ chính là tên khốn nhà cậu phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả của cái mà cậu chọn, đừng có mà liên lụy đến người thân. Nếu không thì cờ mờ nờ đừng có mà cả ngày cứ sủa không cho ai nhúng tay vào đời mình. Để một cô gái yếu đuối tay trói gà còn không chặt giữa đêm hôm khuya khoắt cầm 500 vạn chạy tới cái nơi nguy hiểm như vậy chuộc thân cho cậu. Cậu đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình xem cậu có đáng là một thằng đàn ông hay không. Trang Vinh Quang nghẹn ngào đầy nước mắt đi đến cạnh Trang Khả Nhi rồi bịch một tiếng quỳ xuống, tắt thật mạnh lên mặt mình, chị.
Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Chương 1150, tối nay hai chúng ta ngủ chung. Chị, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không thế nữa. Nhìn em trai quỳ xuống khóc lóc, Trang Khả Nhi cảm thấy tuy đau lòng nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Mấy năm gần đây cô cứ phải trơ mắt ra mà nhìn em mình càng ngày càng đi vào con đường hủy hoại, sự hy vọng trong cô cứ thế chết dần chết mòn. Cô không trông cậy em mình có thể thành danh hay hy vọng về sau nó có thể gánh vác được Trang gia. Điều cô mong ước chỉ đơn giản là nó có thể sống được cuộc đời bình an, ấy vậy mà hôm nay nó suýt mất cả cái mạng nhỏ. Đối với người em trai này thì Trang Khả Nhi chỉ có cảm giác bế tắc. Thậm chí cô còn không dám ôm hy vọng kể cả khi thấy nó đang quỳ xuống xin lỗi như này. Không ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao, Trang Vinh Quang liệu có khá hơn hay vẫn ngửa quen đường cũ. Giống như chuyện luyện súng lần trước, cũng chỉ được vài ngày hăng máu mà thôi. Trang Khả Nhi có đầy lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ than thở được một câu, đứng lên đi, sau này em đừng đến mấy chỗ như thế mà chơi nữa. Trang Vinh Quang gật đầu thật mạnh rồi lau nước mắt đứng lên. Tôn Bân với Lương Hạo vẫn ổn chứ? Bọn nó có sao không? Trang Khả Nhi đột nhiên nhớ ra liền vội vàng hỏi. Theo như cô biết thì bình thường Trang Vinh Quang luôn thích theo hai cái thằng này trêu gà chọc chó khắp đế đô, cũng khá nổi danh trong đảng con nhà giàu ở thành phố này. Cả ngày chả học hành gì cứ túm tụm lại với nhau gây rắc rối, cho nên chắc chắn chuyện này cũng có phần của tụi nó. Trang Vinh Quang nghe tới hai thằng bạn thì lập tức biến sắc. Hừ, hai thằng chó kia sao? Chúng nó đánh hơi thấy chuyện không ổn thì mất tâm mất tích luôn, ngay cả một cú điện thoại cũng không liên lạc được thì sao có thể để ý tới sống chết của cậu chứ? Tất cả bọn chúng đều là những thanh niên hư hỏng bị người nhà khóa thẻ, chỉ có mình Trang Vinh Quang là thi thoảng xoay được chút ít từ Trang Khả Nhi mà thôi. Thế nên những vụ ăn chơi đều là do Trang Quang Vinh bỏ tiền bao chúng nó, khi đó cậu ta tự cho là mình rất trượng nghĩa, ai mà ngờ chúng nó cũng chỉ coi cậu là một kẻ coi tiền như rác. Một thằng ngu dễ dụ. Trang Khả Nhi nhìn vẻ mặt của em trai thì cũng đoán được chút ít, nên cũng không nói gì nhiều nữa chỉ thở dài một cái mà thôi. Cô đã nói vô số lần với Trang Vinh Quang rằng, không muốn nó tới lui với đám không nên thân kia, nhưng mỗi lần cô nói thì thằng nhóc lại nổi giận, nói cô không tôn trọng bạn của nó rồi hai chị em lại to tiếng với nhau, tiếp đó là mấy ngày liền không thèm về nhà. Bây giờ hai người muốn về, hay là ngủ ở đây một đêm? Ninh Tịch hỏi. Tiểu Tịch, mình có thể quấy rầy một đêm không? Trang Khả Nhi thử dò hỏi. Ninh Tịch gật đầu, tất nhiên có thể. Trang Khả Nhi lập tức vui vẻ, vậy để tớ báo cho người trong nhà đã. Trang Vinh Quang đứng một bên cũng yếu ớt giơ tay lên, em cũng muốn ở đây. Được không? Chị Tịch. Ninh Tịch mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái, sofa. Trang Vinh Quang lập tức nói, không thành vấn đề. Có nằm đất cũng được nữa là. Em ở phòng khách trông cửa cho hai chị. Khả Nhi, tối nay cậu ngủ chung với tớ đi. Ninh Tịch nói với Trang Khả Nhi. Ừ, được được. Trang Khả Nhi đương nhiên là rất vui vẻ với đề nghị này. Trong phòng ngủ, Ninh Tịch soạn lại giường rồi hai người cùng nằm lên trên. Để tránh việc Trang Khả Nhi sẽ gặp ác mộng nên Ninh Tịch vẫn luôn tìm những chuyện thú vị nói với cô để phân tán lực chú ý. Trang Khả Nhi nằm trên chiếc giường mềm mại thoang thoảng tản ra hương vị của mặt trời, bên cạnh là cô gái có hơi thở trong trẻo cùng giọng nói ấm áp khiến cô an lòng. Một chút sợ hãi cuối cùng trong thâm tâm cũng dần biến mất.